Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia sinh hoạt tối ngày hôm nay. Anh Bảo bắt đầu nhé.
Rồi.
Dạ.
Rồi sau một tuần lễ học hỏi tại thế thì hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trên một trao đổi tu học hàng tuần. Thì bữa nay cái bài chúng ta học là bài bài hạnh đức. Hạnh đức gieo trồng tâm tự đạt, học hỏi chính mình tự quán thông. Duyên lành sẵn có, duyên trời độ, thành tâm tu học, tâm tự phát. Hạnh đức. Thì lúc trước mình cách đây mấy tuần mình có học cái bài đức hạnh, mà bữa nay học lại cái bài hạnh đức. Thì qua lại thì chắc cũng có nhiều cái giống nhau, thì bây giờ xin mời các bạn đóng góp coi cái hạnh đức là cái gì. Xin mời các bạn đóng góp cái hạnh đức là cái gì. Khi mà nói tới hạnh đức là
Là cần phải trước nhé.
các bạn nghĩ tới cái gì?
Hello anh Bảo, em xin đóng góp. Em
À.
nhớ thầy nói là qua hạnh đức, cái đó là tự mình gieo trồng, cái đó là quà của mình.
Qua hạnh đức nó ra làm sao, nó có cái gì đặc biệt cái qua hạnh đức á?
Dạ, em cũng không có rõ nữa, em chỉ biết là
Có ai
cái
nhớ
đó
không?
là
Có ai nhớ không cái qua hạnh đức nó có gì đặc biệt không?
Cho con nghĩ là hoa hạnh đức là nghìn năm không héo
Đúng
ấy.
rồi, qua nghìn đức
Đúng rồi.
là qua nghìn năm không héo. À, mình dùng cái hoa đó để làm gì?
Hoa đấy là dâng Phật chú.
Đúng rồi, mình phải dùng cái hoa nghìn năm không héo mình mới dâng Phật. Chứ mình không có dâng Phật mà cái hoa mà nó héo là mình không có dâng Phật. Cái hoa mà có giá trị mà nghìn năm không héo mình dâng lên bàn Phật là nó có hoài hoài chứ. Rồi, khi mà mình nói tới hạnh đức mà mình còn có thể nghĩ tới cái gì khác nữa. Cái hoa hạnh đức đó mình trồng ở đâu?
Con
Ngoài
hai ý kiến.
ngoài thiện.
Và cho con nghĩ là cái hạnh đức, tức cái phần trước tiên là cái chữ hạnh thì mình phải lập hạnh ở đời, đó là mình lập hạnh nhẫn nhục rồi, và nhiều cái hạnh khác, hy sinh rồi phục vụ tất cả mọi cái đấy. Còn cái đức nó là cái nó được mọi người xung quanh, đó là cái ở đời mọi người xung quanh người ta công nhận mình là người có đức độ. Thế nhưng mà cái đức để mà được mười phương chư Phật cùng chứng giám cho mình, công nhận cho mình, thì mình mới được gọi là hoa, nó gọi là hạnh đức chú ạ. Mà con xin hết ạ.
Đó thì cái đó là đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Các bạn có gì đóng góp không? Qua hạnh đức có gieo trồng ở đâu?
Gieo trồng ở vườn hạnh,
Vườn hạnh của mình nó nằm ở đâu?
cái bản thể mình,
Bản thể chỗ nào? Càng ngày mình càng đào sâu vô chi tiết phải không? Mỗi lần mình đào sâu vô chút vậy chứ cho vô nhiều quá nhiều khi mình quên. Bây giờ mỗi mỗi tuần mình đào thêm chút, nói ra là cái mình đào thêm chút nữa coi nó nằm ở đâu. Mình biết là trong bản thể này, mình biết là cái vườn hoa hạnh đức nó nằm ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà nó nằm ở đâu?
Như trong tâm mình phải không
Tâm ở
anh?
tâm
Tâm
nào
mình.
tâm nào trong bản
Dạ.
thể nó có nhiều tâm lắm mà, hỏi tâm nào?
Dạ, chân tâm.
Phải nằm, phải phải gieo trồng ở trong cái chân tâm của mình. Tại sao mình phải gieo trồng nơi cái chân tâm của mình? Cái hoa hạnh đức
Từ
này nó
chỗ
có
đó mình mới liên dạ mình mới liên hệ với trời là từ chỗ đó đó anh. Vậy đó mình phải
mà
gieo từ cái chân tâm.
nếu mình trồng chỗ khác nó có mọc không? Nếu mà mình gieo cái hạt giống mà hạnh đức ở chỗ khác cũng có tâm đó, mà chỗ khác nó có mọc không?
Nó không mọc được đâu chú ạ. À, nó không không thể đi lên được, lên được chân tâm thì không thể mọc được. Nó
À,
bảo phàm
không có
tâm
mọc
rồi thì
được.
không
Bây
mọc
giờ
được,
nếu nếu mình gieo cái hoa hạnh đức ngay phàm tâm mình gieo được không?
nhưng mà cũng phải gieo từ phàm tâm thì nó mới đi lên được chứ chú, mọc lên
À,
được. Và
nếu mà mình
cũng
ở
phải
ngay
có
phàm,
phát.
nếu nếu mình ở ngay cái phàm tâm á, là cái chỗ đó là nó chỉ có cái gì? Cái phàm tâm khi mà cái phần hồn của mình nó ngự ngay phàm tâm á, thì nó có cái gì?
Đấy, nó có tham sân si rất là nhiều,
À, nó tham sân si, tranh chấp, ganh
loạn.
ghét, nó toàn những cái ác trược không à. Cái cuộc đời nó lại vậy đó, cuộc đời đó là ngay chỗ phàm tâm đó là tình tiền duyên nghiệp và tham sân si, tất cả những cái gì ô trược không à. Mà nhờ cái chỗ mà ô trược đó đó thì mình mới thức tâm. Khi mình thức tâm á, mình mới hướng thượng, mình hướng thượng rồi á, mình mới tìm cái chỗ thanh nhẹ, mình gom cái luồng điển mình lên cái chỗ thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới gieo được cái hạt giống mà thanh nhẹ. Tại vì nếu mà mình ở ngay cái phàm tâm á, trong tư tưởng mình phát ra toàn là những hạt giống xấu không à, những hạt giống mà nó đưa ra cái cây đắng không à, chứ không phải là đưa ra cái quả ngọt. Mà khi mà mình thức tâm rồi đó, mình lìa bỏ cái chỗ đó, đó mình hướng thượng lên trên đó, cái chỗ thanh nhẹ đó, thì lúc đó cái tâm mình nó mới phát xuất ra những cái tư tưởng thanh nhẹ, mà tư tưởng thanh nhẹ là những cái hạt giống của cái hạnh đức. À, những cái tư tưởng thanh nhẹ là những cái hạt giống của hạnh đức, thì lúc đó mình mới gieo được. Chứ bây giờ mình ở ngay phàm tâm, mình đâu có cái hạt giống mà thanh nhẹ được, toàn là những cái hạt giống mà đưa ra cây đắng quả đắng không à, chứ không có cây, không có đưa ra cái trái ngọt được. Cho nên tại vì cái giống nó không có tốt á, thành ra mình gieo ra là toàn là những cái chuyện không hay không à. Mà khi mà mình đã trong đầu mình, đã trong cái tâm của mình á, mà nảy ra được những cái tư tưởng tốt lành á, những cái thiện ý thiện tâm á, thì lúc đó mình mới có cái hạt giống. Mà hạt giống đó mình phải cấy, mình trồng, nó mới mọc lên, nó mới lớn lên. Chứ không mình có không cũng không có đủ. Mình có mà mình không có hành á, mình có cái hạt giống nó chỉ nảy ra thôi, mà mình không hành là cũng như là mình không có đào, không có xới nó, không có vun bồi nó, thì không thể nào mà nó mọc lên được. Thì làm sao mà từ cái hạt giống mới trở thành cái hoa là mình cũng phải làm việc nhiều lắm chứ. Mình phải thực hành nó mới có cái đức hạnh, chứ đâu phải là mình biết là nó có đâu. Mình biết mà mình không có vun bồi nó thì nó không bao giờ nó lớn mạnh được. Thấy không? Rồi còn gì nữa?
Thì em cũng nghĩ giống như là cái phàm tâm nó bảo là cái đất á, tại vì cái hạt giống khi mình gieo mình phải cần có đất. Đất là cái chỗ đó, đất là xấu.
Cái đất là nó có rồi. Thành ra nhờ cái đất đó đó, nhờ cái kích động và phản động đó đó, mình mới nảy ra một cái, mình mới chán ngán đó, mình mới nảy ra, mình mới tìm cái thanh nhẹ hơn. Mà trong cái lúc mình đi tìm cái sự thanh nhẹ hơn, mình mở cái tâm mình ra, lúc đó mình mới có cái hạt giống. Có đất mà không có giống á thì nó cũng đâu có trồng được. Cái giống ở đâu? Cái giống thì do từ sự kích động và phản động, mình chán ngán cái sự kích động và phản động, mình mới đi tìm một cái hạt giống thương yêu, hạt giống hạnh đức thanh cao hơn. Thì lúc đó thì mình mới nhờ cái cuộc đời này là mình mới trồng được cái cây hạnh đức chứ. Mình làm hạnh đức ở đâu? Mình thực hiện hạnh đức ở đâu? Mình thực hiện hạnh đức trong cái cuộc đời này, chứ đâu phải thực hiện cái hạnh đức ở trong cái chân tâm. Nhưng mà mình phải gieo trồng trong cái chân tâm mình rồi nó mới lớn rộng trong cái cuộc đời này là đất này. Chứ nếu mà có cái đất quan không á, là nó không có cái hạt giống hạnh đức. Hiểu không? Hiểu rõ giữa cái đất với cái hạt giống không?
Dạ dạ. Nghĩa là mình có đất rồi, mà bây giờ
đất là có sẵn rồi.
Dạ. Dạ, mình phải cần hạt giống tốt dạ, để mà gieo qua.
Hạt giống tốt là phải nảy ra từ trong tâm mình mới có hạt giống tốt. Chứ bây giờ mình là con người ác độc, mình không bao giờ hướng thiện hết, làm sao mình có hạt giống tốt? Mình không có bao giờ biết thương yêu giúp đỡ ai hết, mình chỉ biết lo cho mình. Mình là con người ích kỷ, làm sao mà nó nảy ra một hạt giống tốt? Dù cho mình ở cái đất này thôi, nó chỉ bị cái đất này lấp rồi nó nảy ra những hạt giống xấu thôi, chứ những cái hạt giống mà ganh ghét ghen tương là những cái hạt giống xấu thôi, chứ làm sao mà nảy ra những cái hạt giống hạnh đức được. Thấy rõ không? Rồi từ khi mà mình gieo được cái mầm mống tốt đó, mình phải nhờ cái gì mà để nó phát triển cái hạnh giống tốt của mình? Cũng phải nhờ cái đất ô trược này chứ, cũng phải nhờ cái kích động và phản động của cuộc đời này, nhờ những cái khổ cực của cuộc đời này mình mới có cơ hội mà mình giúp đỡ thương yêu những người khác, thì lúc đó cái hoa hạnh đức mình nó mới lớn chứ. Thấy rõ không? Tách rõ ha, cái giờ thấy rõ chưa?
Dạ dạ. Với lại ánh sáng là mình cần cái sự ánh sáng của về trên ban chiếu nên thì cây mình mới lớn đúng không anh?
Ánh sáng thì mình phải thực hành, mình phải hướng về ánh sáng được. Mình hướng về ánh sáng đó, mình mới thâu thập ánh sáng, cũng như cái bông vậy đó, nó cũng biết quay về ánh sáng, nó mới hết hấp thụ được ánh sáng, nó mới lớn. Còn mình cũng vậy, nếu mà mình sống mà mình không biết hấp thụ cái ánh sáng, mình không có biết hướng thiện, mình không hướng thiện thì đương nhiên mình không có hướng về cái ánh sáng. Mình hướng về cái sự tranh chấp, sự tâm tối á, là mình hướng về bóng tối, thì đương nhiên cái cây mình nó đâu có mọc, nó chỉ là cỏ dại thôi, chứ làm sao mà có hoa hạnh đức được. Thành ra một khi mà cái hạt giống nó đã nảy mầm rồi đó, thì nó phải tự biết hướng thiện. Thành ra người tu phải hướng thiện. Người tu vô vi phải hướng về cái gì mới đúng là người tu vô vi? Người tu vô vi phải như thế nào mới là đúng là người tu vô vi?
Đi tìm sự thanh tịnh ha. Nghĩa là không mê chấp đó, pháp này phải chấp. Phải tìm thanh tịnh.
Thầy nói bây giờ mình hướng về sự thanh tịnh, nhưng mà người tu vô vi lúc nào cũng phải thoải mái thanh nhẹ. Không có bao giờ cái tâm mình mà thấy bực dọc hết. Lúc nào cũng phải thoải mái thanh nhẹ mới là người tu vô vi. Rồi từ từ nó mới đi tới thanh tịnh. Thấy không? Rồi còn gì nữa? Nói về chữ hạnh đức còn gì để nói nữa? Hạnh là cái gì? Đức là cái gì? Cái nào đi trước? Hạnh là cái gì?
Hạnh ví dụ như mình phải nói là mình muốn sửa tâm ấy, nó cũng làm đấy là cái lập hạnh, hoặc là hạnh Bồ Tát, hoặc là hạnh bố thí, hạnh hy sinh
đó.
Đó, khi mình thực hiện được ấy, thì bắt đầu mình xây dựng được cái đức.
Đúng rồi. Thanh tắt cái âm thanh của máy Thanh đi để anh chia cái âm thanh của máy anh. Rồi còn gì nữa? Đức là cái gì? Đức hồi nãy Thiện có nói sơ qua đức là gì?
Đức là nãy Thiện có nói là về cái sự nhìn nhận ở bên trên, còn ở thế gian thì là mọi người ở thế gian nhìn nhận cái việc đó là đúng, việc đó là tốt, đó là thành, cái đấy là nó là đức ở cái tầng thế gian.
Rồi còn gì nữa?
Thiện nói tức là chín phương trời và phương Phật chứng minh cái đó.
Cái đó là cái lên tới Phật giới rồi đó, thì lúc đó thì mình làm chuyện lớn rộng hơn thì lúc đó chưa đi, nhưng mà còn ở thế gian mình bắt đầu bằng cái đức của mình ở thế gian, mọi người làm cái công việc của mình làm là đúng là hữu ích cho mọi người, cái đó cũng là mình đang làm đức. Có hạnh á thì mới có đức. Rồi nó có một cái hạnh đức này nữa để cho các bạn nghe thế nào. Khi mà mình hội họp hàng tuần ở đây á, mình có làm cái gì mà có hạnh đức không?
Nhiều khía cạnh không anh? Ví dụ như mình đóng chung này là thứ nhất là những bước cho chung này, rồi cái thứ hai nữa là rồi cử cái ghi âm này đi các nơi bạn đạo, mấy trăm bạn đạo nghe này, đấy cũng là một cái giúp cho bạn đạo có cái tinh thần hoặc là cái niềm tin tu học, hoặc là cái thức tiến hoặc cái ngày tốt hơn. Tôi nghĩ đấy là những cái hạnh đức nhỏ nhỏ.
Cái nào trong đó gọi là hạnh, mà cái nào cái đó gọi là đức.
Em nghĩ là mình phục vụ là hạnh, cái hạnh phục vụ của mình. Còn cái đức là em nghĩ sau này cho tới mấy cái thế giới, cái thế hệ sau họ sẽ giống như lắng nghe lại những cái lời chân lý của thầy ở đây mà họ hiểu, thì mình đã dễ gieo cái được cái đức cho những cái bé, những cái em bé sau này họ sẽ nghe lại những cái này mà họ hiểu sâu hơn về lời nói của thầy.
Thành ra khi mà mình họp lại với nhau hàng tuần á, mình muốn nhiều người được cùng tu với mình á, cái đó là cũng có cái hạnh rồi. Còn đức á, là khi mà mình tu cái này á, thầy nói có kẻ trước người sau, kẻ đi trước người đi sau. Những người đi sau mà người ta không hiểu, người ta đặt cái câu hỏi lên á, mà mình giải đáp á, là mình đang thực hiện cái đức. Thì để cho nghe cái này nha.
Nghe trình chuyện bạn bè học nhau là chúng ta muốn được nhiều người tu đi, đó là cái hạnh. Mà đồng hành như các bạn tới đây hàng tuần để gặp nhau, đó là cái đức. Có hạnh phải có đức. Hạnh đức là qua dân tộc, hạnh đức là nghìn năm không thiếu. Cái đó là nghìn năm không thiếu là cái hạnh đức. Các bạn đến đây gặp nhau là để có cái đức. Người đi trước kẻ đi sau, nhiều khi nó biến, nó hỏi được hỏi mình là tạo được gì, sẽ nghĩa cho nó tạo được cái đức. Mà mình có cái hạnh mình mới tới đến đây. Thì cái hạnh biết là cũng như mình thả hoa dân tộc. Ha? Thì bây giờ lấy cái tâm đời để nó hội họp, để nó ngồi nó thuyết giảng, nó nói này, nó dẫn độ là mới thấy cái đức chấp. Thế mà chấp của anh em mình rồi mới dò thấy chấp của mình. Cái ăn phan của anh em mình nó đến tới đâu, rồi ăn phan của mình tới đâu. Mình thấy thực chất của chính mình thì cứu được hai người không phải là việc, là một việc mà cứu tất cả.
Thầy nói là hàng tuần mình tới đây mình hội họp là mình đã có cái hạnh rồi, thì cái hạnh đức của mình đó là người đi trước để đi trước người đi sau, nó mình giúp nhau để tìm hiểu được cái chân lý đó, cái đó là cái đức. Thì cái đó mình có hạnh đó mình mới tới đây mình ngồi mình nghe, tại vì nhiều khi mình cũng phải nhẫn nhục chứ, nhiều khi ai nói cái gì mình cũng phải nghe hết chứ, mình đâu có bỏ mình đi. Cái đó mình đã lập hạnh đó, mỗi giờ mình biết là đúng giờ là mình lo, mình tới đây mình lo học đó là mình đang lập cái hạnh đó. Thay vì mình lấy cái thời giờ đó mình làm cái chuyện đời, chuyện gì mà nhiều khi không bắt buộc mà mình cũng làm, hay là cái đó thì mình dành cái thời gian này để mình tu học đó là mình đang lập được cái hạnh của người tu đó. Do vì mình tới đây mình dung bồi cái đức, thành ra mình mới có hạnh đức. Hạnh đức, nghe cái này tiếp nha.
Khi mình làm được việc người, mình có thể nâng cao hạnh đức của chính mình. Khi mình giúp cho người ta, mình có tự nhiên. Nếu mình có, và trời cho, yêu chậm, hoặc là, thì chúng ta là cái gì là phải phụ nữ này. Đừng có nghĩ là, thằng này nó lợi dụng với tôi, nó hàn tôi, cho nên người ta trông ta phải đi hành có một chuyện là hành. Coi chuyện đó thường không phải là quá đau. Mà càng là khí càng sáng là không sáng giúp người là chuyện cần thiết.
Thì thầy nói đây cùng băng này cũng hơi khó nghe, là thầy nói đây là mình giúp đỡ người khác là lúc nào mình cũng vui vẻ, mình giúp đỡ. Tại cái việc mà tạo hạnh đức nó không phải một ngày một giờ mà mình có thể tạo được hạnh đức, mình phải nhiều ngày nhiều giờ mình phải thực hành. Mà mình phải có cơ hội lúc nào mình cũng sẵn sàng vui vẻ mà giúp đỡ người khác đó. Cái đó là mình đã tạo được cái hạnh đức. Thấy không? Rồi còn cái gì mà liên quan tới hạnh đức nữa? Nghe cái này đi nha. Thầy nói mình phải nhịn nhục á, mình mới có qua hạnh đức nè.
Thầy có thể cắt nghĩa cho con hiểu.
Nhịn nhục là mình phải coi mình thấp hơn người khác để mình nhịn nhục được. Cũng như mặt trời, nó phải thấp hơn chúng ta không? Tại sao chúng ta chê, chúng ta chấm nó mà nó còn chi? Nhịn nhục là nó làm công việc thân nhẹ. Người tu nhịn nhục là cái gì? Cái gì mà mình bố thí để khác, giúp đỡ người khác, hy sinh người khác, đó là hạnh đức. Cái hạnh đức, hạnh đức là qua nghìn năm không theo biết được cái hạnh đức không, nhưng mà nó có hạnh đức. Cho nên có những ông cha hạnh đức rất tốt, ăn rồi lo cho con dân nghèo, không đến mọi người qua nghìn và thương họ. Tự nhiên cái tình thương của Chúa chia đọc được hồn là chủ của thể xác, mà nếu mình không nhịn nhục là không sửa được cái thể xác tiến hóa, không có nhịn nhục không có sửa đổi được tích lập và phản lập được cơ thể.
Thành ra mình phải có cái hạnh nhịn nhục á, mình mới tạo hạnh đức, mình mới cái chịu làm người nhỏ nhất để phục vụ mà giúp đỡ cho những người khác, mình mới tạo được cái hạnh đức cho chính mình. Rồi các bạn còn muốn đóng góp gì thêm không về hai chữ hạnh đức? Bữa nay nhiêu đây cũng đủ, nhiều quá sợ nhớ không hết ha. Mình ráng học cái đích mà mình nhớ cho nhiều nha. Hạnh đức là phải hành, phải nhiều ngày nhiều giờ mới trồng được cái hoa hạnh đức chứ không phải dễ. Rồi tiếp tục ha. Hạnh đức gieo trồng tâm tự đạt. Hạnh đức mình phải gieo trồng, tâm mình mới đạt được cái sự thanh nhẹ được. Học hỏi chính mình tự quán thông. Học hỏi chính mình là chính mình phải học hỏi. Tự quán thông làm sao? Thế nào gọi là quán thông? Mà học hỏi cái gì mà để quán thông? Rồi xin mời các bạn đóng góp.
Đọc lại câu đó, mình bảo học hỏi tự mình anh bảo.
Phải chính mình tự quán thông
à, chính mình
chính mình đó, chính mình là phải học hỏi. mình học hỏi là chính mình thôi. Học hỏi chính
em
mình.
Nghĩ là tự mình muốn
tự mình phải học hỏi,
tự thôi. Quán thông
tự quán thông, học cái gì mà làm sao quán thông? Quán thông là cái gì? Học hỏi chính mình là học hỏi cái gì mà quán thông là quán thông sao?
Vậy chính mình với tự mình khác nhau sao anh? Hay cũng giống nghĩa
là tự mình đó, cũng là tự mình học đó. Học hỏi chính mình, chính mình phải học hỏi thôi.
Ừ. Em nghĩ quán thông là mình đã nói mấy tuần trước rồi.
Vậy nhắc lại
như là mình phải hiểu.
Bây giờ mình nhắc lại coi, mình lên mình ở đây là tới đây học bài và ôn bài mà. Thành ra nhiều khi mình học rồi mà tới hồi mình nhắc lại nó mình cũng không có nhắc đầy đủ á. Thành ra đây là cũng ôn bài quanh đi quanh lại cũng bao nhiêu cái từ ngữ tâm linh. Mà mấy cái từ ngữ tâm linh này mình chưa có đem vô tâm được á, thì khi hỏi lại mình cũng ấp ớ, mình nói không có rành. Cũng như cái chữ hành đức á, mình cũng học nhiều lần rồi. Nhưng mà lúc tới hồi ôn lại thì có một số mình nhớ, có một số mình chưa nhớ. Chưa có rõ đó. Thì bây giờ chữ quán thông cũng vậy. Quán thông là cái gì? Cái nào gọi là quán thông?
Con xin đóng góp chú Bảo ơi.
Dạ.
Yeah. Học hỏi chính mình tự quán thông, cho con nghĩ là tức là mình tự học, học hỏi chính mình tức là mình lấy cái, tức là mình phải tự mình rút ra những cái gì mà ví dụ như ngày hôm nay mình, ngày hôm qua mà mình làm được và ngày hôm nay mình chưa làm được chẳng hạn thế, để mình rút kinh nghiệm. Đặc biệt là cái vấn đề về việc tu học của mình đó. Thì đó là học hỏi chính mình. Bởi vì bản thân mình thì có khi hôm nay mình làm đúng, hoặc lúc này mình làm đúng, lúc khác mình lại làm sai. Thì mình phải nhìn vào cái đó, tức là nhìn vào chính mình. Còn quán thông là khi mình đã quán, tức là khi mình đã hiểu, thấu rõ cái sự việc gì đó, vấn đề gì đó thì mình mới gọi là quán thông ạ.
Thì mình phải hiểu rõ cái công việc gì đó, đó mà mình nói quán thông. Và cái quán thông này nó có rất là nhiều trình độ. Mình có thể quán thông theo cái trình độ của mình, như là mình bắt đầu mình quán thông những cái chuyện nhỏ nhỏ, sau đó mình càng ngày nó mình càng quán thông những cái chuyện mà về đạo, về triết lý nó cao siêu hơn. Thì mình khi mà mình xét rõ, mình thấy trọn, mình nhìn thấu triệt á, mình hiểu được cái hậu quả của mọi sự việc, mình hiểu rõ ràng như vậy á, thì lúc đó mình là quán thông. Nếu mình nói theo cái nghĩa thông thường là mình quán thông cái việc đó. Và bây giờ mình muốn quán thông một cái việc gì ở trong cái thực hành thì mình phải làm như thế nào? Trong cuộc đời khi mà nó xảy ra một cái công việc gì đó mà mình muốn quán thông cái công việc đó, mình phải làm như thế nào? Hồi nãy thì Tiện có nói là cái khi mà mình học hỏi chính mình, là bữa nay mình thiền được, ngày mai mình làm cái việc đó mình làm không được thì mình rút kinh nghiệm. Thì cũng như thầy thường nói, bữa nay tối nay mình thiền thanh nhẹ là ngày mai mình có thử thách liền. Vô vi không có để mình yên, vô vi thử thách mình liền. Và trong cái sự kích động và phản động đó thì lúc đó mình sẽ mở cái tâm mình ra. Thì lúc đó mình sẽ hiểu rõ cái chỗ nào không đúng đó, thì mình điều chỉnh lại. Thì khi mà mình qua được rồi á, thì lúc đó mình gọi là quán thông. Rồi bây giờ trong cái cuộc đời của mình, khi mà nó có nhiều việc nó xảy ra thì mình làm thế nào để quán thông, quán thông cái công việc đó mà lúc nào
thì em xin biết... em xin đóng góp anh Bảo. Em nghĩ cái chữ học hỏi, giờ em theo em ý em hiểu là học hỏi chính mình tự quán thông. Tại vì mỗi người trong cái cuộc đời này ai cũng có một bài học, gọi là bài học riêng của mình á. Thì khi mà một cái kích động nào mà đưa đến á, nếu mà mình nghĩ được trong cái thiện có ác mà trong ác có thiện, là bao giờ mình cũng nghĩ về cái sự thanh nhẹ. Như mình nghĩ về một cái điều tốt, như là chuyện xấu mà mình vẫn có thể nghĩ ra cho nó tốt á, để cho cái tâm của mình hướng thanh á. Thì em nghĩ thì mình mới giống như mình mới thức tâm là dễ. Học hỏi chính mình tự quán thông là cái quán thông đây là mình phải hiểu tất cả những, mình hiểu rất nhiều nha, nào là quy luật của vũ trụ rồi nha, nào là cái bài học từ bề trên đưa xuống này nha, nào là những cái nghiệp quả của mình những năm trước, như là mình phải quán hết tất cả xoay quanh một cái chuyện nào mà mình biết á. Mình phải có rất nhiều gọi là gì ta, kiến thức hả? Phải kiến thức không anh? Như là mình hiểu thông á, mình phải giống như là mình hiểu tất cả những cái sự tuần hoàn của vũ trụ, mình hiểu tất cả mọi thứ xung quanh mình á, về cái chuyện của mình để mình phải tự học á. Bản thể mình cũng phải tự học á. Là giống như chính mình phải đào sâu, mình phải hiểu những cái đó, là tự mình thông suốt hết mọi thứ. Thì em xin hết.
Xin cái ý kiến nha.
Anh Bình ở Sóc Trăng, bạn biết mời
anh. Dạ. Thì anh cũng như chị Tú nói với anh gì nói đó, thì mình học hỏi chính mình, tự quán thông có nghĩa là mình học hỏi những cái sai lầm của mình á, những cái mà vấp ngã của mình, những cái tội lỗi mình thấy được đó, rồi mình mới từ đó rút được kinh nghiệm của gì, giống như là rút kinh nghiệm vậy đó. Quán thông có nghĩa là mình xét được chính mình, xét lại cái tội lỗi mình, rồi mình thông tức là mình không còn phạm nữa, tức là mình không còn tái phạm nữa. Khi mình thông rồi, mình biết cái đó là sai lầm, biết cái đó là trần trượt, mình không thông hiểu được nó rồi mình mới bỏ nó được. Nghe tin hết.
Cảm ơn em Bình.
Em đóng góp một khía cạnh khác một chút, tức là cái học hỏi ấy, thì em thấy tức là nếu mà ở đời ấy, thì mình sẽ học về cái nhân đạo, nhân đến nghĩa chí tín. Còn nếu mà mình đi về đạo sâu hơn ấy, thì mình sẽ học về nhân trí dũng. Rồi cái thực hành nó giúp cho mình khi mà quán thông ấy, tức là như thầy nói, tức là mình thấy được một sự việc, nó thấy được nguyên nhân và hậu quả ấy. Và còn xa hơn nữa, sâu xa hơn thì mình gọi là người biết trước, biết sau, biết trên, biết dưới. Em xin hết.
Thì cũng như Thanh nói là mình phải thực hành. Thì cái sự hiểu biết của mình là mình phải học hỏi, mình mới biết. Cũng như mình, nếu mà mình muốn hiểu về đạo thì mình cũng phải đào sâu chân lý. Nhưng mà mình đào sâu chân lý mà đằng sau mình không có hành mà để có cái điển quang á, thì nó không có hỗ trợ cho cái việc thực hành của mình mà để đi tới khai mở ra, để đi tới cái chỗ quán thông. Mình nghe mình hiểu vậy thôi chứ mình áp dụng không được, và mình không có thể nào mà thấu hiểu được. Cho nên nó vừa có phải có vừa cái đầu sâu chân lý, vừa học đạo nè, tu học nè, vừa có cái thực hành nè, khai mở cái điển quang của mình. Nhờ cái điển quang của mình á, thì lúc đó nó mới giúp cho mình hiểu rõ, hiểu thấu cái vấn đề. Mà hiểu thấu vấn đề á, là tối mình ngồi thiền là mình gom tụ điển quang nè, ban ngày nè mình gặp bài học nè. Mình gặp bài học, bây giờ mình muốn thực hành á, như thế nào mình mới quán thông được, là thầy dạy mình phải hòa tan trong cái việc đó, mình phải dấn thân vô cái việc đó để mình đụng chạm, để mình hiểu rõ, rồi mình nhờ cái thực hành mình có cái điển á, để mới giúp cho mình hiểu rõ trong cái hoàn cảnh đó, mình mới chịu nổi, mình mới nhịn nhục nổi, mình mới có dũng chí, mình mới nhờ đó mình mới hiểu, mình mới thấy rõ cái sự việc đó, thì lúc đó mình mới quán thông. Mà lúc nào biết là mình quán thông? Lúc nào mình biết mình quán thông cái sự việc đó? Không phải là mình quán thông hết đâu, nhưng mà bây giờ cái công việc đó mình biết là mình quán thông cái sự việc đó, làm sao mình biết là mình quán thông?
Theo em thì khi mà mình không còn vướng bận về cái chuyện đấy nữa, quán thông.
Không còn tái phạm nữa anh.
Không còn tái phạm, với lại mình không còn bị động nữa. Cái chuyện đó nó làm chứ không có làm cho mình động tâm nữa. Tức là khi mà mình không hiểu á, thì tự nhiên mình bị kích động, mà mình không hiểu là mình bị động. Bây giờ mình muốn phản động nè, nhưng mà khi mà mình hiểu á, là mình thanh tịnh rồi. Mình thấy được cái công việc nó như thế nào là mình thanh tịnh, cũng như mình thấy được hai mặt á, là mình thanh tịnh. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ cụ thể đi. Gia đình của mình bây giờ có con cái, thì con cái đứa nào nó cũng có cái nghiệp duyên của nó, nhưng mà khi mà mình thấy nó dướng vô cái hoàn cảnh khổ là mình lo, mình động, mình muốn cho nó ra, mình muốn giúp nó, mình muốn làm cái gì cho nó, mình thấy nó khổ quá mình cũng bị khổ theo. Nhưng mà mình, nếu mà mình quán thông cái sự việc á, mình nói nó ở đây là cái bãi trường thi, mọi người xuống đây ai cũng có bài có học, nó có cái duyên nghiệp của nó phải học qua cái duyên nghiệp của nó chứng nghiệm rồi á, nó mới có dũng chí mà để tiếp tục cái hành trình của nó, là cái bài học của ông trời sắp đặt. Mình thấy vậy, mình muốn vô nhào vô can thiệp, nhưng mà cũng không can thiệp được. Là mỗi người cái duyên nào quả nấy, nó phải học qua cái bài đó nó mới tiến thân được. Cái bài học của ông trời sắp đặt mà mình nhảy vô, mình nóng lòng á, mình nhảy vô mình can thiệp á, là mình không có quán thông. Rồi khi mình quán thông, mình thấy rõ hai mặt á, thì mình cứ để đi, cái tâm mình lúc nào cũng là có cái tình thương sẵn sàng để hỗ trợ nó khi nó cần đến, thì cái đó là mình, chuyện mình phải làm. Nhưng mà xen vô chuyện của nó là mình không có xen được, thành ra mình mới hiểu là quán thông cái bài học nó là như vậy. cũng như bây giờ mình ra ngoài vườn mình thấy cái hoa nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình chỉ thấy cái đẹp của nó không á thì mình cũng chưa có quán thông. Mà khi mình thấy rõ cái hoa này nó cũng phải chịu qua cái kiếp hoa, là cũng là nở lên rồi cũng sớm tàn, không biết nó bị giờ nó bị giam ở đây, nó đi đứng không được, nó phải đứng đây chịu mưa chịu nắng, rồi tới ngày nó rơi rụng, rồi cái hạt giống của nó phải bi ra, nó cũng phải luân chuyển theo thời gian mà nó tiến hóa, biết chừng nào nó mới ấy. Mình thấy cái khổ của cái hoa, mặc dù nó khoe sắc khoe màu rất là đẹp, nhưng mà đằng sau cái khoe sắc khoe màu của nó đó, nó rất có cái sự chịu đựng khổ cực rất là nhiều. Khi mà mình thấy được hai mặt á là mình mới thấu quán thông được cái định luật quá quá xanh xanh, là phải trải qua nhiều cơn điêu luyện, cũng như mình ở đây đang được điêu luyện qua nhiều kiếp rồi mình mới thăng qua và tiến hóa. Thì cái đó là quán thông, và quán thông nó nhiều trình độ lắm. Thì lúc đó mình càng thực hành nhiều hơn thì mình đạt được cái thanh tịnh đó, là mình nhờ cái pháp của mình, nó nhờ cái gì mà nó giúp cho mình đi tới cái chỗ quán thông dễ hơn. Pháp của mình nó nhờ cái gì giúp cho mình đi tới cái chỗ quán thông?
Theo em thì nhờ cái niệm Phật đấy.
Cái niệm Phật nó làm cái sao mà mình có giúp cho mình đi tới quán thông? Cái niệm Phật nó giúp cho mình cái gì để mình đi tới quán thông?
Cái niệm Phật là nó giúp mình gia tăng cái chấn động lực, và mình hòa hợp cái chấn động lực của hàng khôn vũ trụ với lại mình khai mở đại trí.
Cái niệm Phật nó giúp cho mình đi tới cái chỗ là quy nhất tam giới, như là mình gom cái luồng điển của mình lại đó, mình tập trung cái luồng điển của mình lại, gia tăng cái chấn động lực, mình tập trung cái luồng điển của mình đi tới cái chỗ quy nhất tam giới, thì lúc đó mình mới dùng cái nó gom lại thanh thừa thanh, lúc đó mình mới dùng cái thanh điển, mình tiếp thu được cái thanh điển của bề trên đó, thì mình mới dễ cái quán thông được. Mình dễ quán thông mà mình dễ hướng thượng, mà dễ quán thông mình cũng phải nhờ cái thanh điển, chứ cái lý không thì nó không có giúp cho mình quán thông được. Mình phải có cái thực hành mới quán thông, chứ cái lý không nó không đủ, mà thực hành mà không có học đạo thì cũng không đủ. Là hai thứ thì mới giúp cho mình đi tới cái chỗ quán thông được. Nó mở cái trí của mình ra, khi mà mình học đạo thì nó mở cái trí của mình ra, mình thực hành đó, thì nó gia tăng cái luồng điển, nó quy tụ cái luồng điển của mình, thì mình mới đi tới cái chỗ quán thông được. Rồi, học hỏi chính mình, tự quán thông. Duyên lành sẵn có, duyên trời độ, là sao? Duyên lành sẵn có, duyên trời độ.
Xin mời bạn đạo đóng góp ạ.
Dạ, hello, em xin đóng góp tiếp. Duyên lành em nghĩ là đầu tiên, thứ nhất là mình phải nghĩ đến cái cơ thể mình, cái xác thân của mình có được làm người đã là một cái duyên lành rất là lớn của bề trên đã cho mình để mình học hỏi làm người. Thì là trời bao giờ thì bao giờ, nếu mình nghĩ đến trời Phật thì bao giờ cũng trên đầu để độ mình. Anh nói là có duyên lành gì duyên lành. Anh nói lại câu đó coi anh Tao.
Duyên lành sẵn có, duyên trời độ.
À, sẵn có đó là duyên lành sẵn có là mình đã được làm người kiếp này, là mình đã có một cái phước rất là lớn rồi đó. Và do đó trời bao giờ cũng độ mình nếu mình nghĩ đến họ.
Duyên lành sẵn có là những cái gì mà mình có sẵn, đây là cái sự sắp đặt kêu là cái duyên tốt đẹp để cho mình phát triển và tiến hóa. Cái đó là cái duyên lành sẵn có rồi. Bây giờ duyên trời độ là tất cả những cái gì ở thế gian này là cũng do ông trời độ mình mới có, chứ không có ông trời á thì mình không có được cái gì hết trơn. Mình không có được ngày nay mà không có ngày nay mà đang ngồi ở đây mà học đạo, thì tất cả là duyên lành sẵn có sắp đặt hết rồi. Mình tiến tới thì mình được hưởng, còn mình không tiến tới thì mình không có được hưởng cái duyên lành thanh nhẹ. Mình có những cái khác nó cũng giúp đỡ mình tiến hóa, nhưng mà trong đặng trượt. Bây giờ mình muốn tiến lên thì mình hưởng được những cái duyên lành thanh nhẹ do trời ân ban, là mình phải tiến lên. Duyên trời độ, thành tâm tu học, tâm tự phát là sao? Thành tâm tu học, tâm tự phát. Thành tâm tu học là sao?
Bạn nào muốn ôn lại cái chữ thành tâm hôm trước mình có trao đổi rồi.
Thành tâm tu học làm sao?
Thành tâm là mình thật thà chất phác, là mình chân tâm, tức là mình không có nghĩ gì khác ngoài cái mình hướng tâm để về chờ Phật, để mình quyết tâm không tu hành, để mình sửa mình, để mình trở về giải thoát.
Có cái bài hát mà thành tâm đó các bạn có nhớ không? Mấy người nào mà thích nhạc vô di có nhớ các bạn không? Bản nào mà có chữ thành tâm á? Thành tâm,
hãy thành tâm, hãy thành tâm, tự tiến sửa mình gì đó. Bài đó như của Sơn Tùy.
Có cái bản khác nữa, thành tâm hướng trọn chân lòng. Cái đó của Sơn Ca thì vậy.
Sơn Ca hát mà.
Nhớ không? Anh Bảo hát đi, anh Bảo.
Anh Bảo đâu biết hát, anh Bảo biết hát.
Hướng trọn chân lòng. Ai trong lúc tôi còn dễ thương
thì nhắc lại cái lời hát thôi chứ anh Bảo không biết hát. Thành tâm hướng trọn chân lòng phải không? Cái gì nữa?
Nhớ anh trong lúc cơ còng dễ thương.
Đó, thành ra mình đi thành tâm là mình hướng hết cái tâm hồn của mình vô. Bây giờ mình thành tâm tu học thì mình hướng hết cái tâm của mình vô cái việc tu học. Như là cái chuyện gì á, mình cũng hướng về cái tu học hết trơn. Là cái thành tâm, cái tâm mình không ngoài cái chuyện đó ra, nó không còn nhớ cái gì hơn là nhớ cái đó. Thành tâm vậy đó. Đụng tới nó là nó chỉ nói chuyện đạo thôi, đụng tới nó là chỉ nó chỉ khêu chuyện đạo ra nó nói thôi. Bây giờ có đem chuyện đạo đời tới nói hồi nó cũng nói thành chuyện đạo. Nó thành tâm đó. Lúc nào nó cũng nghĩ về chuyện đạo, bất cứ chuyện gì đến với nó cũng nghĩ tới chuyện đạo chứ nó không có nghĩ chuyện đời. Nên bây giờ tu học thì nó học cái chuyện gì ở thế gian cũng nghĩ là học đạo hết. Nó không phải là học chuyện đời, tại chuyện đời là giả tạm mà. Chỉ là đóng tuồng thôi để cho mình thức tâm thôi mà. Nên rốt cuộc là để dạy mình học đạo chứ đâu phải để dạy mình tranh chấp ở đời. Cái chuyện đời nó có dẫy đầy những cái éo le, những cái tranh chấp, những cái buồn khổ đó để dạy cho mình thức tâm chứ đâu phải là để dạy cho mình ôm cái đó. Cái đó là một cái phương tiện, một cái cơ cấu mà để đẩy lui mình trở về thanh tịnh mà. Mình bị động dần nào là cái cơ hội để đẩy lui mình về thanh tịnh mà mình không chịu về, nó đẩy mình dần nào mình cũng muốn nhào ra là trở lại ăn thua đủ thì mình cứ đi ngược chiều không à. Mình không có đi theo cái thuận chiều, thành ra mình khổ là vậy đó. Nó đẩy mình lui về thanh tịnh là mình phải lui về thanh tịnh, mà lại trái lại mình không lui về thanh tịnh mà mình muốn nhào ra mình ăn thua đủ với nó là mình động, mình đi ngược chiều á. Tại vì đi vô mình đi ra, không có gì đi vô mà đi ra. Rồi giờ thành tâm tu học á, thì mình nói là thành tâm tu học là gì nữa? Thành tâm tu học tâm tự phát là sao? Phát cái gì vậy?
Chị đóng góp cái này theo em ấy thì hôm trước mình có trao đổi ấy, tức là khi mà mình đã tự được ấy, là mạnh lắm. Nhưng mà bình thường thế gian thì người ta phải lệ thuộc, luôn luôn cầu tha lực và dựa dẫm chỗ này dựa dẫm chỗ kia. Nhưng mà thầy nói là mình đây là không cần ai bế đi cả, mình tự đi. Mà khi mà mình tự đi được mình mạnh, giống một người con ấy, không cần phải cha mẹ bế hoặc không cần cha mẹ dắt tay nữa, bây giờ tự đi. Và cái khi mà cái tâm của mình mà tự phát, tức là mình hướng thượng và mình hướng về chân tâm, mình thức tâm, mình tự đi được và mình phát triển được cái đường hướng tâm linh của mình, phát triển cái điển quang của mình, đó là
tâm tự phát, là mình phát triển được nhiều thứ lắm ha. Khi mà mình thành tâm mà tu học đó, thì cái tâm mình nó phát triển được nhiều thứ lắm. Nó phát triển được.
Hà Tĩnh Bình.
Ai muốn đóng góp? Phát triển được nhiều thứ lắm á. Thứ nào?
Anh Bảo, cái câu cuối tại đây hai chữ tâm là anh
Bảo. Thành tâm tu học tâm tự phát thì theo em nghĩ rằng là cái câu này thầy muốn nói cái chuyện khi mà anh dồn toàn cái tâm lực của anh vào cái chuyện tu hành á, thì cái bản thân anh, cái tâm của anh phát ở đấy. Thầy muốn nói theo em nghĩ rằng là cái phát cái huệ tâm được phát cái huệ tâm, và cái này cũng là một trong cái vấn đề rất là quan trọng đến quá trình tu hành.
Bây giờ trước khi mà mình phát cái huệ tâm á, tại cái huệ tâm nó cao lắm này nha. Bây giờ mình trước khi mình phát mấy cái huệ tâm á, mình phải phát mấy cái gì thấp thấp mà mình có thể giới tới được trước. Tại cái huệ tâm là cao lắm á. Tại mình nghe thầy nói chữ huệ tâm hoài, chứ tại tại ông nói chuyện của ổng, thành ra ông nói cái huệ tâm mình coi thường cái chữ đó chứ, cái đó là cao lắm á. Thành ra khi mà mình dùng mấy cái từ ngữ mà tâm linh á, là mình phải biết cái nó ở cái giới nào, để sau này mình nói chuyện nó ăn khớp, phải không? Bây giờ mình biết là từ cái cuối cùng của nó là phát triển cái huệ tâm, là biết là đi tới tột cùng là thành đạt rồi đó, là cái huệ tâm. Nhưng mà trước khi đi tới huệ tâm á, nó còn nhiều cái giai đoạn mà mình phải từ từ mình phát triển để nó đi tới. Chứ mình nhảy vô mà mình từ đây mà mình nhảy tới cái huệ tâm liền á, là xa quá, nhảy một bước quá xa, mà cái đó nó thiếu cái thực tế đi. Thực tế là mình phải đi nói từ giai đoạn một. Thì bây giờ trước khi mà mình đi tới cái huệ tâm á, là mình phải biết những cái giai đoạn mà ở giữa đó mình phải đi tới đâu rồi từ từ nó mới đi tới phát triển cái huệ tâm. Chứ không phải vô mà nó phát triển cái huệ tâm liền đâu, không có chuyện đó.
Vậy thì theo em nghĩ hay là thầy muốn nói trong đó có cái ý là cái tâm của mình đó là tâm không?
Đâu có, tâm không cũng cao lắm mà, anh nói chuyện trên trời không à. Cái tâm không là cao lắm à, đâu phải dễ có cái tâm không anh. Tâm không là thành Phật rồi đó.
Dạ.
Hiểu không? Huệ tâm, tâm không là mấy cái đó là Phật đó. Dạ. Còn mình là còn phàm mà làm sao mình nói tới tâm không được? Làm sao mình đạt tới không? Biểu mình bỏ, mình đâu có chịu bỏ cái gì đâu mà không. Cái gì mình cũng còn ôm mà làm sao mà không được. Ông Phật là cái gì ổng cũng bỏ hết trơn á, ổng có ôm cái gì hết trơn á, ổng mới không. Còn mình là còn ôm nhiều chuyện lắm, sao mình không được. Cái đó cũng xa lắm mà, trước khi mà đi tới cái không đó là cũng còn nhiều chuyện lắm mà, ra giờ phải học. Học mấy cái chuyện nhỏ phải làm hàng ngày để từ từ nó mới đi tới cái đó là thành đạt. Là lúc đó kêu bằng anh là Phật rồi chứ đâu có dám kêu bằng anh nữa.
Rồi. Anh bảo câu cuối thầy ghi là thành tâm gì đó, phải tâm tự phát. Em nghĩ là theo em nghĩ là chắc là từ thành tâm tự đạt hay tự học gì đó, là
thành
giống như phàm tâm rồi mình
thành tâm
tự học anh.
Không, tu học.
Thành tâm tu học, em nghĩ là chắc là từ phàm tâm mà mình chuyển lên được chân tâm á, mà là
tu
chân
học.
Tâm em nghĩ là
sao tu là được rồi mà sẽ theo cái chữ học có đâu
là mình tâm, dạ.
Tu học.
Em tu tâm dưỡng tính này.
Thì ok.
Anh bảo em xin trả lời câu này. Thành tâm theo em hiểu, thành tâm có nghĩa là cái chân tâm của mình rất là thành tâm về cái em tu thiền cái pháp này, chứ mình không có một cái ý gì nghiêng ngả, cái mình rất là chân thành trong cái việc mình tu hành cái pháp này. Mình luyện pháp, mình học pháp, mình hành pháp tốt thì sẽ tiến triển tốt. Theo em hiểu như thế anh ạ.
Thì mình dốc tâm mình vô trong cái việc tu học của mình, vừa tu mà vừa học nữa, chứ không phải tu không phải ngồi đó không mà không học gì hết. Vừa tu mà vừa học nữa, vừa tu sửa mình mà vừa học nữa. Mượn cái phương pháp thiền này để sửa cái luồng điển của mình trong ngày, sửa tâm sửa tánh là tu đó. Rồi vừa học nữa, học đạo nữa, học nguyên lý, học đủ thứ chuyện hết. Học đời, học đạo, đời nó dạy mình cũng nhiều chuyện lắm, học trong kinh vô tử đó. Thì mấy cái chuyện đời đó đang dạy mình á, mình xuống đây mình học biết bao nhiêu bài rồi, trong tuần qua là cũng có nhiều bài học chứ đâu phải là yên đâu. Nếu mà người nào chịu học thì một tuần trôi qua thì cũng đã học nhiều bài rồi chứ đâu có yên đâu. Nếu mà yên là mình ù lì rồi, mình không có tiếng, nó mới thấy yên, không có chuyện gì xảy ra, thấy bình thản, không có chuyện gì hết nè. Là thấy không có học, không có tiếng, học mới tiếng. Rồi mình thành tâm tu học. Rồi bây giờ tâm tự phát là phát cái gì? Bây giờ mình nói từ thấp tới cao đi.
Em nghĩ là cái tâm mình mở ra nó sẽ quảng đại hơn.
Cái tâm mình nó mở rộng ra, nó biết nghĩ cao rộng hơn, không có biết nghĩ tới cái chuyện tạm ở đời, nó biết nghĩ tới trời Phật, nó biết nghĩ tới những người khác, nó biết nghĩ tới người ta, những người sống xung quanh, nó có tình người, nó phát triển được cái tình người, phải không? Nó phát triển được cái tình người trước rồi từ từ nó mới, nó cái từ quan của từ từ nó mới phát triển thêm. Thì mình sống ở đây, mình biết là mình nợ rất nhiều người xung quanh mình mới có cái cuộc sống ở đây, biết bao nhiêu người đóng góp cho mình, đó là những cái con người đó là từ ông trời cho họ cái khối óc, và ban cho họ cái sự sáng suốt, cho họ có sự sống để họ đóng góp cho mình, có đầy đủ một cuộc sống đàng hoàng để mình tu học cho đến ngày nay là mình thiếu nợ biết bao nhiêu rồi. Nếu mà mình nghĩ về cái chuyện đạo mình mới nghĩ tới cái món nợ đó. Còn nếu mình nghĩ về đời, nói tôi đi làm tôi trả tiền đàng hoàng, tôi đâu có ăn cướp việc của ai đâu mà thiếu nợ. Nhưng mà cái này là món nợ tâm linh. Đấy, không phải là mình có tiền mà mình mua được. Có tiền cũng là của Thượng Đế cho mình, chứ làm gì mình có tiền. Thì mình hiểu được như vậy thì tất cả là do Thượng Đế ăn ban, mà Thượng Đế ăn ban qua những con người sống chung với mình trong cái cuộc sống hiện tại đây nè. Thì khi mà mình hiểu được cái tâm mình tu học, mình hiểu được cái tự nhiên nó phát ra một cái tình người. Thành ra thầy mới nói cái tình người là quan trọng đó. Mình phải biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau những người xung quanh mình đó. Thì từ cái tình người nó phát triển ra, nó càng ngày càng lớn động. Mình chỉ có biết hướng thiện, giúp đỡ và thương yêu thì tự mình đã có cái hạnh đức rồi. Cái hạnh đức mình càng dồi dào thì cái từ quan mình nó càng lớn rộng. Cái từ quan mình càng lớn rộng thì mình càng để giúp đỡ được, phát triển được, mình giúp đỡ được cái vòng tay của mình nó càng ngày càng lớn hơn, mình mới giúp đỡ được nhiều người khác hơn. Thì cái đó nó phát triển từ từ, từ quan nó phát triển mạnh rồi từ từ nó đi tới phát quan, là có hào quang. Hào quang thì lúc đó mình đi, thầy nói mình không có hào quang, mình đi đến cửa trời đâu có ai tiếp đón mình. Thành ra mình phải có người tu vô vi về điển quang, là mình phải biết phát triển từ quang rồi mình đi tới hào quang. Rồi mỗi ngày mình ngồi mình luyện cái hào quang của mình cho nó sáng hơn. Mình phải ý thức là mình là ánh sáng, mình có hào quang, chứ không phải là mình nói là mình là con người không có hào quang. Thầy nói con người ta mà không có hào quang là con ma nó nhập rồi. Nhưng mà cái hào quang của mình nó phải sáng, càng ngày nó càng sáng hơn, nó càng rộng hơn, nó càng to hơn. Cái đó là nó phát, nó càng ngày nó càng phát xa hơn, nó càng phóng xa hơn. Lúc đó cái tinh thần cứu độ và cái hạnh Bồ Tát của mình nó mới là lớn rộng hơn. Nên mình đi từ từ tới đó. Thành ra cái cuộc hành trình là mình thấy nó đi từ cái phát quang. Lúc đầu là phải phát quang trước. Con người mình ngồi mà mình thấy tối thui hoài là mình chưa có tiến được. Làm sao mình đi tới cái huệ tâm, là mình phải có cái ánh sáng trong tâm của mình trước, là phải phát quang, phát sáng. Tâm mình nó phải phát sáng mới được. Mà muốn phát sáng nó phải dẹp bỏ hết tất cả những cái sự nặng trược ở trong người mình. Tại cái ánh sáng là cái sự thanh nhẹ. Mà nếu mà mình nuôi dưỡng những cái sự nặng trược ở trong tâm mình đó, thì làm sao mà ánh sáng nó phát được. Thành ra mình biết là mình tu về du di là mình phải hướng thiện, hướng nhẹ. Thì cái tâm mình thầy nhắc hoài là lúc nào cũng phải thoải mái và thanh nhẹ mới được. Thì từ từ mình mới loại bỏ tất cả những cái gì ô trược. Thì lúc đó nó mới phát sáng được. Phát sáng thì nó phát quang, nó ra nhiều cái phát nữa. Rồi, các bạn có gì thêm nữa không?
Dạ anh Tảo, như nãy em nói là thành tâm tu học. Tâm tự phát là giống như là mình từ phàm tâm mà mình ráng làm sao mình đưa lên chân tâm anh. Tại vì cái câu cuối thầy cho hai chữ tâm phải không?
Ừ.
Em nghĩ như thế.
Thì đúng rồi, thì cũng rốt cuộc thì cũng phải lên cái chân tâm nó mới phát, chứ ở dưới nó đâu có phát được. Thì bây giờ mình phải nỗ lực mà làm sao mà cho cái điểm mình nó quy nhất ở nơi chân tâm đó. Thành ra chỉ có cái niệm Phật thôi. Người nào mà biết lý mà không có niệm Phật á, mà chưa nắm vực được, như chưa nắm vững được cái kỹ thuật niệm Phật để luyện niệm Phật á, thì không bao giờ đi tới được. Mà không biết là bạn đạo ở đây nhắc hoài, không biết các bạn đạo có nhớ hết chưa cái kỹ thuật để luyện niệm Phật, không biết các bạn có nắm vững chưa? Không biết có ai chưa nắm vững không? Có ai chưa nắm vững không? Nếu mà không có ai trả lời thì tất nhiên là ai cũng nắm vững không? Bây giờ kêu một người nào nói ra thử kỹ thuật luyện niệm Phật như thế nào nha, kêu đại nha.
Anh Bảo ơi.
Cái gì?
Em thôi cho em nói đi coi có gì trật không.
Rồi nói đi. Tình nguyện nói đi.
Giờ, em tính hỏi anh mà thôi sẵn em nói rồi lát em hỏi sao.
Rồi.
Thì em á thì niệm Phật á đầu tiên á thì vô ra lệnh mà hôm trước tới nay á em ra lệnh toàn là chủ nhân ông không à. Thành ra hôm mà em nghe em bắt một cái clip mà của anh với lại chị Elite hay gì đó nói thì em cũng nghe thầy giảng là chủ nhân bà, nhưng mà em không có hiểu hết. Tất nhiên là không biết là trình độ không hiểu hay là như thế nào mà em nghe hoài thầy nói mà sao tự nhiên em ra lệnh chủ nhân ông không. Thành ra hôm em thành ra tuần rồi tới hiện giờ em mới ra lệnh chủ nhân bà.
Chà, vậy là cũng có tiến bộ rồi đó, có điều chỉnh được rồi đó.
Em điều chỉnh liền thì thấy đúng là nó khác ra mà đúng là lục căn lục trần nó thì nó cũng tại lục căn lục trần của em chắc em bị em điều khiển quá cho nên là ra lệnh chủ nhân ông mà thấy nó cũng niệm, nhưng mà chắc chủ nhân bà thì thấy hình như luồng điển mình nó dễ qua, dù tại nó dễ dễ mình dạ, nói nó chủ, nhẹ nhàng hơn.
Mình nói chủ nhân ông cái lục căn lục trần nó hỏi ủa quay lại đây đâu có thấy ông chủ nào đâu, toàn có bà chủ mà bà không biết bà thôi.
Thì ra lệnh xong rồi em niệm, mà em niệm thì hồi lúc đầu á em không có biết là em niệm ngân, em không có ngân, nhưng mà sao em thấy em niệm nó tạp niệm quá, thành ra hôm trước em cũng có đóng góp là em đã niệm mà niệm theo cái chấn động lực mạnh của thầy mà anh làm sứ đạo du di đó. Em thấy em là không biết sao mà em bắt cái băng đó lên là em niệm rất là ngon. Thành ra em hôm nay em mở cái đó không cũng đúng thầy rồi. Niệm nhưng mà sao mà cái kia cũng bắt thơ cũng băng thầy bình thường, nhưng mà sao em lại thích cái đó em không hiểu sao, nhưng mà em niệm cái đó em thấy em mê, mà em thấy em ngồi 50 mấy phút là gần một tiếng hồi, em thấy nó nhanh hơn là cái lần trước nó vậy đó.
Tại vì
bảo
tại vì mình có niệm, mình có ngân là mình có niệm, mà nhiều người ta cứ để băng thầy niệm là lúc buồn ta quên niệm luôn, là tại vì mình không có cho cái chánh động lực của mình nó theo á, thành ra mình không có ngân theo cái đó đó, thì cái làm gì nhiều khi mình bị không niệm mà mình không biết.
Thì em cũng nói tiếp là thì hôm trước em niệm hồi chưa gặp anh thì em không biết là phải niệm từ thấp tới cao, từ nhỏ tới lớn, từ ít phút tới nhiều phút. Khi mà em gặp anh thì em bắt đầu em niệm trở lại thì em cho từ lên từ
đúng
từ
rồi đó. Cái đó là đúng á,
cho nên là cái kỹ thuật đó thật sự ra là rất là cảm ơn anh Bảo, là hồi xưa thì em niệm ở không em niệm tiếng ấy, không có không em niệm nửa tiếng, sau khi mà em điện nói chuyện riêng với anh rồi xong á thì anh đã nói như vậy đó, cái em bắt đầu em niệm trở lại, thành ra em thấy cũng có phải nói là từ hồi mà gặp anh đóng góp với anh cũng hướng dẫn thêm những cái kỹ thuật, thì về nhất là về niệm Phật anh rất là anh nhắc nhở dữ lắm, người nào không niệm Phật thì đúng là thầy nói người nào không niệm Phật giống như không có thiền, nhưng mà hầu như là không có ai để ý, ngay cả bản thân em cũng vậy, hồi xưa em cũng không có, vừa đi làm thì không nói, nhưng mà nếu mà mình quan trọng thì mình sẽ cố gắng, mình cũng có thời gian để niệm, nhưng mà mình chưa có hiểu, thành ra mình lại bỏ phí một thời gian quá xa.
Cái đúng là mấy người nào rồi đó không có biết niệm mà cũng có niệm cũng cả tiếng vậy đó, nhưng mà họ niệm trật á tốt hơn hết, là nên bắt đầu lại như là thôi vậy đó, là bắt đầu lại làm lại từ 5 phút thôi, tại vì nếu không á, nếu họ cứ tiếp tục mà cho ngồi á, là nó cứ đẩy ra tạp niệm, mà tại nó được huấn luyện như vậy nên nó ngồi cả tiếng hồ, nhưng mà nó tạp niệm rồi, bây giờ mình vô mình cho nó ngồi lâu chừng nào nó cũng tạp niệm chừng đấy à, kêu nó cũng
không
nghe, bắt buộc,
nhưng mà sẵn
bắt buộc phải làm lại từ đầu, làm lại 5 phút thôi cho chắc ăn đi
hết. Anh Bảo ơi, thì sẵn cái câu hỏi này thì em anh Kiên ảnh cũng nhờ em hỏi anh Bảo là cái ngân như vậy thì cái chữ Phật á thầy có ngân hay là thầy không có ngân thì nghe không có rõ.
Cái chữ Phật là không có được ngân, là tại vì trong 6 chữ Nam Mô A Di tới chữ Phật là nó trụ cái điển, thành ra cái chữ Phật không có được ngân, tại vì có người người ta thấy cái chữ Phật không ngân chứ người ta chế ra, người ta nói giờ tới Phật cũng phải ngân luôn là trật đất à.
Đúng rồi anh bạn nói đúng á.
Có người chỉ vậy á, mà tôi đã chỉnh rồi không được, tôi nói cái Phật là tại người ta không hiểu, tại người ta không hiểu cho nên người ta mới nói chắc ông thầy thiếu không ngân chữ Phật, đâu phải là thiếu, chữ đó là cố ý là trụ cho nên nó không được ngân.
Tới ngay chỗ đó là trụ lại rồi bắt đầu qua
lại,
cái câu khác
nó qua cái chữ Phật là nó trụ, là trở về thanh định trụ, thành ra nó không có được ngân, nhiều người không biết anh ta sửa lại cho nó ngân là trật lắm rồi, tại vì không hiểu mới sửa bậy, thành ra mình hiểu rồi mình không có dám sửa rồi. còn gì nữa trong lúc niệm Phật, còn gì đó ngoài cái để băng thầy nghe theo, ngân theo rồi làm từ từ lên rồi gì nữa,
kêu phải phải nghĩ nghĩ đến Đức Phật, một rồi. Đức Phật nào đó, dạ, phải
nhớ tại sao
nhớ đến một Đức Phật, dạ,
tại sao mình phải nhớ đến một Đức Phật nào trong lúc mà mình niệm Phật?
Theo em thì theo em hiểu thì mình phải nghĩ tới một cái Đức Phật hoặc là một cái luồng điển thanh nhẹ của Đức Phật, để cái tâm mình nó thứ nhất là nó không có tạp niệm, thứ hai là mình phải có hướng thượng để cho lục căn lục trần với lại cái hồn của mình á nó dễ phát triển và nó dễ hòa nhập với càn khôn vũ trụ để đi lên để học đạo. Theo em hiểu vậy.
Cái thứ nhất là khi mà mình bắt nó phải tưởng tới một vị Phật là tự nhiên cái tâm nó phải hướng về đó, là nó bớt tạp niệm, nó có chỗ để nó trụ ở đó rồi. Thứ nhì là khi mà mình niệm Phật mà mình tưởng Đức Phật là Đức Phật chiếu điển cho mình, hai cái.
Dạ.
Thấy không? Cái đó mình phải tưởng tới Đức Phật là vậy đó. Rồi còn gì nữa khác nữa không? Hơi thở bình thường, không có thở theo nha, nhiều người không hiểu rồi chế ra phải thở vậy phải thở kia, hơi thở phải bình thường. Không có được chế.
Dạ, hơi thở em thì bình thường. Dạ.
Thả lỏng thì không có nhớ tới hơi thở, lúc đó lo niệm thôi.
Dạ, đúng rồi.
Rồi.
Anh mà mỗi còn ngày... một câu nữa em hỏi được không, hay là chú cuối giờ hỏi anh Bảo ơi?
Nó có liên quan tới niệm Phật không?
Nó liên quan tới pháp chiếu minh.
Rồi lát nữa đi.
Để cuối giờ đi chị ạ.
Cuối giờ đi lát
rồi, vậy không? Thì cái em nhiêu đó đủ chưa anh Bảo ơi?
Được
em
rồi đó, bây giờ không? Bây giờ tiếp tục vậy đi, rồi phải luyện hoài. Bây giờ được tuần này á, tuần rồi có học thêm một cái mà không biết các bạn đạo có ai áp dụng chưa. Tuần rồi có học một cái như niệm Phật đó, không biết có ai áp dụng chưa. Cái này nó cũng hay lắm.
Anh Bảo nhắc thôi sao tự nhiên em không nhớ.
Lúc mà mình ăn vô, vừa bỏ miếng đồ ăn vô miệng là mình phải lo niệm Phật rồi. Là khi mà mình đem chúng sanh từ bên ngoài nó vô là mình huấn luyện liền tại chỗ, vừa qua khỏi hải quan là huấn luyện liền, chứ không phải để vô xứ lâu ngày rồi mới huấn luyện ha. Vừa cho vô nhập cảnh vừa qua hải quan là phải nhập vô là phải dạy liền, là phải dạy tụi nó niệm Phật liền, tại vì không nó lập phe lập đảng sau này mệt lắm. Thành ra vừa bây giờ phải tập, khi mà mình ăn vừa bỏ đồ ăn vô miệng là vừa nhai vừa niệm, vừa nhai vừa niệm liền, chứ đừng có đợi tới mà ăn xong rồi mới niệm chú Bát Nhã đâu. Nghĩa là mình lo từ lúc mà mới đem vô liền. Cái này á thiệt ra nó, tôi lúc đầu tôi cũng tưởng nó khó, nhưng mà thiệt ra nó cũng không khó gì. Khó là lúc mà mình trước khi mình ăn là mình phải nhớ mình làm cái gì, chứ đừng có để cho nó nhào lục căn trần, nó nhào vô nó lo ăn không á thì đương nhiên nó quên. Nhưng mà nếu mà chủ nhân ông sáng suốt á, trước khi mà nó ăn á là dặn tụi bay liền, trước khi mà mở miệng ăn á hay là bóc cái gì mà bỏ vô miệng á là nó phải nhớ tới là đem vạn linh vô, là phải huấn luyện, thì lúc đó tự nhiên nó nhớ. Thì tuần rồi tôi mới cũng lúc đầu thấy khó, nhưng mà tuần rồi bắt đầu làm thì thấy cũng được chứ không có khó. Nhưng mà ăn thua, cái quan trọng là lúc mình trước khi mà cho nó ăn á là mình phải nhớ mình làm cái gì, đừng có cho nó nhào vô nó ăn liền, phải không? Bây giờ thử đi rồi tuần sau nói chuyện. Mà nếu mà làm được cái này là càng tốt nữa. Vừa ăn mà vừa niệm Phật là có phước lắm. Còn vừa ăn hay vừa nói chuyện là mất phước. Hiểu không?
Dạ. Yeah. Để em về mai bắt đầu em tập.
Tối nay ngày mai là bắt đầu tập liền đi. Nghĩa là trước khi ăn phải nhớ, quan trọng là trước khi ăn là phải nhớ. Tại vì đừng có cho nó ăn rồi nhiều khi nó vô nó mê ăn mà nó không nhớ. Mà trước khi ăn mà mình nhớ là nó vừa bỏ vô miệng là bắt nhai nó niệm được. Không có khó, mình tưởng khó nhưng mà thiệt ra không khó, mà biết làm vậy là thêm một cử niệm Phật nữa rồi, sướng lắm mà. Hay lắm à. Làm đi, không có khó đâu, tôi làm được là các bạn làm được là không sao anh. Lúc đầu tưởng khó nhưng mà thiệt ra không khó, ăn thua mình chặn nó ngay lúc đầu. Rồi. Tiếp tục nha.
Chú Bảo ơi, con xin hỏi chú một chút ạ.
Dạ.
Và con hỏi chú về cái chỗ niệm Phật thì vừa rồi. Mà cũng nghe chỗ cô nói thì cháu cũng làm như thế, nhưng mà mỗi cái khi cháu hạ lệnh ấy, thì là cháu chỉ hạ lệnh là các ngươi hãy niệm Phật nghe băng của thầy và niệm Phật cùng ta và nghe theo băng của thầy thế thôi ạ.
Cũng được, cũng được.
Và cũng được rồi, đúng không? Không phải là ra lệnh là chủ nhân ông.
Không, nhưng mà muốn bà tùy theo người thôi. Mình nói trong băng này nói các người hãy cùng niệm với ta cũng được.
Vâng, vâng, tôi cảm ơn Chúa.
Thì lúc đó không có ông, không có bà.
Vâng. Lúc đấy nó nhìn thấy ai to nhất là nó theo chú nhỉ?
Ờ, các niệm, các người cùng cùng niệm với ta. Ăn thua là mình ý thức được là cái gì nó đúng, cái tật sai thôi. Chứ mình đừng có nói sai, mình là chủ nhân bà mà mình nói mình chủ nhân ông giống như thầy đâu được.
Vâng.
Cái đó là mình hiểu đạo thêm á. Càng ngày mình càng để mở trí mà mình hiểu đạo sâu sắc hơn, chứ không phải là hiểu lơ mơ.
Vâng.
Khi mà mình niệm,
cảm ơn chú.
Khi mà mình nói mình đàn bà mà mình nói mình là chủ nhân ông là mình hiểu lơ mơ. Bây giờ mình vô đây là cái gì nó cũng phải chính xác, càng ngày càng chính xác. Rồi tiếp tục. Giờ qua cái phần câu hỏi của mục bé Tám tuần này ha. Câu thứ nhất. Mọi người từ phương xa đến thăm bé, bé có cảm động không? Này chắc chắn là bé cảm động rồi chứ làm sao không cảm động được không? Để bé trả lời coi bé có dạy gì mình thêm không nha. Theo các bạn thì bé có cái gì khác hơn không? Chắc chắn là bé cảm động rồi đó. Tại sao bé cảm động? Rồi đáp nha. Thưa, hàng đêm tham thiền bé đều hướng tâm về họ, cầu mong cho mọi người bình an thanh nhẹ, vui hợp ba ngày tận hưởng niềm tin khai triển hướng về trời Phật. Kệ, trì tâm hợp mặt sớm truy tầm, nguyên lý thanh cao rất diệu thâm, đời đạo trung hành tâm tự thức, sớm khuya thanh tịnh trí phân tầm. Cái này hồi tháng năm 94 là chắc là lúc đó đang đại hội kỳ quan. Thưa, hàng đêm bé tham thiền đều hướng tâm về họ. Mỗi đêm thầy thiền thầy làm gì? Theo các bạn, mỗi đêm thầy thiền thầy làm gì? Mỗi đêm thầy thiền thầy làm gì?
Theo em thì thầy có cái từ quang ấy, quang chiếu khắp nơi cho các bạn đạo.
Ừ, thầy làm một đêm mà thầy thiền tới mấy cử lần á. Thì bây giờ tối mà thầy thiền về á, thầy thiền xong rồi thầy đi thầy giúp bạn đạo. Thầy đi thăm bạn đạo coi mấy người nào có thiền không, có thiền thầy cũng rút điểm cho họ. À, hướng tâm về là một chuyện ha, mà nhiều khi thầy đi họ giúp thầy đi, họ thầy kéo điển của họ nữa, giúp cho họ đi lên á. Thì cầu mong cho mọi người được bình an thanh nhẹ, thì nếu mà thầy không đi thầy cũng ngồi đó thầy phóng điển hướng tâm về họ, cầu mong cho mọi người mà chịu ngồi thiền á, để cho họ được bình an thanh nhẹ, vui hợp ba ngày tận hưởng niềm tin khai triển hướng về trời Phật. Mà khi mà bạn đạo mà tới mà hội họp ở chỗ nào á, khi mà có khóa sống chung hay là đại hội gì đó, thì cái đêm đầu tiên á thầy phải làm việc rất nhiều, là thầy đi thầy quét dọn cho cái tâm mọi người được sạch sẽ. Thì cái đêm đầu tiên á thầy làm việc rất là mệt. Tại bạn đạo thì tu thì không có nhiều á, thì tới hồi mà đêm tới đó thì cũng còn đem cái sự nặng trược tới nhiều lắm. Đem cái sự nặng được vô đại hội cũng nhiều lắm á, mà nếu mà không có quét dọn trước á thì cái đại hội nó không có được thanh nhẹ. Tận hưởng niềm tin khai triển hướng về trời Phật, trì tâm hợp mặt sớm truy tầm nguyên lý thanh cao rất diệu thâm. Thành ra khi mà mình hợp mặt á là mình phải truy tầm cái nguyên lý thanh cao, chứ không phải mình tới đó mình chơi. Hôm đó không phải là tới đó để hợp mặt gặp mặt nhau vui vậy thôi đâu, cái đó là nó không có đúng tới cái tinh thần hội họp về tâm linh. Khi mình hội họp về tâm linh á, là phải trì tâm hợp mặt sớm truy tầm nguyên lý thanh cao rất diệu thâm. Mình phải đào sâu cái nguyên lý về đạo pháp mới là cái xứng đáng một cái buổi họp tâm linh của mình. Đời đạo trung hành tâm tự thức. Đời đạo trung hành thì bây giờ mình đời đạo mình cũng chung sống trong một cái cuộc sống hiện tại, trong cái thời điểm này á, là mình đời của mình là sống chung đời, đạo mình cũng chung, là mình cùng chung một cái môn thiền, mình chung thành hành là tâm tự thức, sớm khuya thanh tịnh trí phân tâm, sớm khuya thanh tịnh. Nghĩa là sớm khuya thanh tịnh đó, mình phải giữ luôn luôn, mình giữ cái dù sớm hay khuya mình cũng phải giữ cái tâm thanh tịnh. Trí mình mới phân tâm, phân ra cái gì đúng cái gì sai, cái nào trượt cái nào thanh, rồi mình đi mới đi tầm được con đường trở về, phải không? Cái trí mình lúc nào nó cũng phải làm việc, mà nó phân tầm trong cái sự thanh tịnh thì mới thấy đường đi. Mình ra lúc nào mình cũng phải ráng trì niệm để giữ cái tâm thanh tịnh, lúc đó cái trí mình mới phân tầm, lúc đó mình mới tu bằng trí bằng ý được chứ. Rồi không biết các bạn có gì thắc mắc về cái câu đầu này không? Không có thì mình qua câu thứ nhì. Rồi qua câu thứ nhì ha. Hỏi: mọi người đều về đến đây, nơi cõi hẻo lánh trật tự, bé nghĩ sao về họ? Mọi người về đều về đến đây, nơi cõi hẻo lánh trật tự, bé nghĩ sao về họ? Là cái chỗ cái hồ này ở bên Lake Louise, bên Canada, nó là một cái chỗ ở trong cái chỗ nó hơi hoang dại, nó mới có những cái cảnh thiên nhiên vậy. Rồi để cho bé trả lời nha. Đáp: bé nhìn thấy mọi người đều vui sao khi nhìn thấy kỳ quan tốt đẹp và ăn ở có trật tự, tâm hồn mọi người đều nhẹ nhàng, sẵn sàng đón ngày khai mạc đại hội, cái đêm trước đại hội á. Bé nhìn thấy mọi người đều vui sau khi nhìn thấy kỳ quan tốt đẹp và ăn ở có trật tự, tâm hồn mọi người đều nhẹ nhàng, sẵn sàng đón ngày khai mạc đại hội vô vi. Kể: điển tâm trật tự khai màn tiếng, học hỏi không ngừng tự tiến xuyên, vui gặp đồng hành trong thức giác, bền lâu tự tiến hiểu các miền. Điển tâm trật tự khai màn tiếng, điển tâm trật tự khai màn tiếng là gì? Điển tâm là gì?
Theo em thì khi mình hội tụ lên chân tâm ấy, cái đấy nó là
đúng rồi.
Trật tự tức là nó thanh tịnh và thanh nhẹ, đúng trật tự. Thầy nói là trật tự, thanh tịnh là trật tự. Còn như bây giờ mình mất trật tự là nó không được thanh tịnh, xáo trộn. Tức là đời người ta cũng rất là thanh tịnh, tức là người ta làm việc gì được đấy thôi thì nó sẽ đi vào trật tự, mà đạo cũng vậy.
Cái điển tâm là cái chân tâm đó, lập lại trật tự thì nó mới khai sáng được, lập trật tự nó mới sáng, khai màn tiếng thì lúc đó từ từ nó sẽ tiến lên. Khai màn tiếng là mở màn, nó chỉ có tiếng lên, từ điển tâm trở lên là chỉ có tiếng thôi. Nếu mà mình về được cái điển tâm là chỉ có tiếng thôi à, tới đó là khai màn tiếng, tới đó là cái cửa để cho mình thoát ra, một cái cửa để cho mình tiến là ngay cái điển tâm, chứ không phải là phàm tâm. Là phải ráng làm sao mà quy tụ về cái điểm đó. Cái điểm đó là cái điểm mà bên vô vi gọi là mật pháp. Mật pháp là cái điểm đó, là cái điểm then chốt mà để mở ra, mà có thể đi ra khỏi cái khám tù này, mà có thể tiếp xúc với cái bề trên, là ngay cái điểm tâm, ngay cái chân tâm đó. Cái đó bên vô vi gọi là mật pháp. Ít có cái pháp nào biết chỉ cho mình hướng về cái điểm đó. Thành ra khi mình biết rồi thì mình phải trụ tâm về cái điểm đó thì mình mới khai màn tiếng được. Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên là sao? Tự tiến xuyên, cái từ này thầy dùng rất là nhiều. Tiến xuyên có nghĩa là cái gì?
Tiến xuyên là mình càng ngày càng thanh lọc cái nghiệp quan, nó càng thanh nhẹ, nó sẽ tiến xuyên, tức là nó đi qua được các cái tầng giới. Và cái điển mình phải thanh nhẹ nó mới lên được. Còn nếu mà mình cố gắng nhưng mà cái điển nó không thanh nhẹ, mình không tương ứng được với tần số đấy, là mình không thể nào xuyên qua được cái tầng đấy.
Tiến xuyên thầy có giảng, nó nghĩa là vượt qua hết những cái trở ngại, xuyên qua hết những cái trở ngại. Tiến xuyên là từ cái từng điểm này mà mình xuyên qua cái từng điểm kia, đương nhiên nó có những cái trở ngại mình chưa có vượt qua nổi, là tại vì mình chưa có đủ cái sự thanh nhẹ. Tiến xuyên ở đây mình muốn xuyên qua là mình phải thanh nhẹ hơn mình mới xuyên qua được. Còn nếu mình còn nặng được mình bị dội lại liền. Bây giờ mình muốn xuyên qua cái màn của một cái giới nhẹ hơn cái giới mình đang ở đây, là mình phải nhẹ ít nhất là cũng bằng cái giới đó mình mới qua được. Còn nếu mà mình nặng hay là mình trượt là mình đụng vô cái biên giới của nó là mình bị dội lại rồi, thành ra mình không có xuyên qua được. Khi mà mình nghĩ tới cái chữ tiến xuyên là cái điểm của mình phải nhẹ, thanh nhẹ thì mình mới xuyên qua được. Còn mình không thanh nhẹ là mình không có xuyên qua được. vui gặp đồng hành trong thức giác, vui gặp đồng hành trong thức giác, gặp lại những cái bạn đồng tu với mình mà trong cái sự thức giác, hiểu được bền lâu tự tiến, hiểu các miền. Tại sao bền lâu tự tiến mà hiểu các miền, miền nào? Đông Nam à, miền Bắc, miền Trung, miền Tây là miền gì? Hiểu các miền là hiểu cái gì? Tại sao thầy lại dùng chữ các miền?
Như là mình đi trong ba cõi, ba thượng trung hạ trong cơ thể mình ha anh?
À, đi trong cái cõi đó mà mỗi cõi nó có nhiều dùng khác nhau, nó rộng lớn lắm mà. Hạ nó cũng có nhiều tầng mà trung nó cũng có nhiều nhiều chỗ mà thượng nó cũng có nhiều chỗ lắm. Mình đi hết các miền ở trong, miền nào cũng tới á. À, cũng như mà ông tổng thống ở trong một cái xứ mà miền nào ông cũng biết hết trơn thì ông mới giúp đỡ dân chúng được chứ. Nếu mà mấy dân chúng ở ở cõi xa hẻo lánh mà chánh phủ không có ngó ngàng tới thì đâu có đem đầy đủ tiện nghi cho nó. Thành ra cũng phải giúp đỡ hết các miền lúc đó mới biến thành xá vệ quốc chứ. Nếu mà cái miền, các miền của mình còn nhiều chỗ tăm tối đâu có thành xá vệ quốc. Tất cả đều phải sáng lạn hết mới thành xá vệ quốc chứ. Là ông vua đó ông lo tận tâm, lo hết tất cả dân chúng ở trong cái xứ của ông. Miền nào cũng được hưởng, miền nào cũng được ban bố thanh quan xuống hết. Là ông vua đó, ông thành rồi đó. Yên thành xá vệ quốc là thành Phật rồi đó. Thì mỗi ngày là mình có công chuyện làm hoài, đâu có bao giờ được yên đâu. Lúc nào cũng phải lo quét dọn, đi hoài đi không hết là vậy. Lớn rộng, một cái xứ rất là lớn rộng. Rồi, hỏi câu số 3. Tại sao mọi người đều vui cả, tay bắt mặt mừng đối với bé?
À, em xin lỗi cho em hỏi lại cái câu nãy chút tức là anh phân tích thêm cái từ thức với giác ấy.
À, thức giác. Thức giác. Thức là sao mà giác là sao? Khi nào mới gọi là thức? Khi nào mới gọi là thức? Lúc đâu phải lúc nào mình cũng cũng thức đâu. Trước hết là mình phải thức tâm. Mình thức tâm, mình sửa chữa rồi nó mới giác. Đúng không? Mình phải thức tâm. Thức tâm mình là làm sao mình thức tâm? Cái gì nó giúp cho mình thức tâm? Đâu phải lúc nào mình cũng thức tâm đâu. Lâu lâu mình mới thức tâm được chút xíu. À, mình thấy là cái chuyện này mình làm nó không có đúng. Cái suy nghĩ này nó sai. À, cái tư tưởng này nó không đúng. Cách đối phó như vậy nó không đúng. Lúc đó là mình thức tâm, mình thấy được cái sự sai lầm của mình. Mà nhờ mình thiền, mình thanh nhẹ, mình tối ngày mình cứ trượt lưu thanh. Thì lúc cái sự sáng xuống nó càng ngày nó càng bộc phát. Lúc đó mình mới thấy được. Mình thấy được cái sự sai lầm ở cái giới này mà lúc trước mình ở giới thấp hơn mình không thấy. Mà bây giờ mình lên cái giới này nó nhẹ hơn rồi. Nhưng mà giờ mình sáng hơn mình mới thấy được cái sai lầm ở cái giới này. Mình ra mình cứ tiến hoài chứ không phải mình cho là đủ. Không phải mình tu mình được nhẹ chút xíu mình cho là đủ. Có điểm rút lên trên bộ đầu chút xíu mình cho là đủ. Mình càng phải thấy cái gì nó không xong mình mới sửa nó mới tiến. Tại vì khi mà mình thấy mình biết được mình còn bị giam trong cái thể xác này á, là mình còn ô trượt. Mình còn tội lỗi, mình còn những cái chuyện sai lầm mà tại vì mình chưa thấy, mình chưa sửa nó thôi. Chứ nếu mà mình sửa hết là đương nhiên mình phải đi ra chứ mình không ở đây. Mà là mình không có thấy, cho nên mình không có thức. Không có thấy là không có thức, thức tâm rồi mới thấy. Nhưng mà mình chưa có cơ hội thức tâm, nhiều khi phải có những cái sự kích động phản động, nhiều khi có những cái sự đụng chạm, nhiều khi có những cái ai nói những cái lời gì đó, nhưng mà cái đó là bề trên Phật sự giúp thúc đẩy người đó tới nói cho mình để cho mình thức tâm. Nhưng mà nếu mà mình không có thanh tịnh, mình phản đối lại, mình chống lại là mình không có cái cơ hội mình nhìn thấy cái sự thật là cái gì đó để cho mình thức tâm. Cái chuyện nó đến với mình là để dạy mình cái gì đó mà mình thức hay không thức. Nhiều khi mình phải nhiều cú như vậy mình mới thức. Có nhiều người nhẹ thì nhảy, họ nhẹ sẵn rồi nó đụng cái là họ thức à. Họ không có mê nữa, không có mê lầm trong cái nữa. Nhiều giờ mình mê, mình xuống thế gian này mình mê trong những cái chuyện tạm, mê những cái mà giả ảo của cuộc đời, mê tiền, mê tình, mê vị trí, mê địa vị. Mình muốn có một cái địa vị, mình muốn có một cái tên tuổi, mình mê nó đi. mà bây giờ mình mà toàn là cái chuyện giả, chuyện tạm không mà mình không thấy. Tới cái lúc nào đó tự nhiên mình bị học bài, mình bị đụng, ông trời không có lúc nào không muốn cho mình đụng, chứ ông đâu có phải để cho mình yên vậy. Ông giúp mình, ông phải cho mình đụng. Mình đi tới cái cuối đường thế nào mình cũng bị đụng đầu. Nếu con đường mình đi không đúng thì ông trời ông cũng để cho mình đi, chứ không phải ông chặn ngang liền. Cũng như là ăn cướp ăn trộm thì ông cũng để cho ăn cướp, chứ đâu có chặn nó liền đâu. Nhưng mà đi tới cuối đường rồi đó, lúc đó nó sẽ học cái bài, nó phải lãnh lấy cái hậu quả của nó, cái sự sai lầm của nó, thì lúc đó nó dễ thức tâm, nó mới ăn năn sám hối, nó sửa rồi nó mới đi tới cái chỗ mà giác là nó hiểu được. Nó hiểu được trước hết là nó hiểu được cái sự sai lầm của chính nó, sau nó mới hiểu được những cái người khác, nó nhìn nó thấy được, nó qua được, rồi nó nhìn mấy người khác những cái gì, chuyện gì tốt không tốt nó biết hết, nhưng mà để nó sửa tiến thôi. Rốt cuộc là cái hành trình, nó phải lo cái hành trình của nó thôi, chứ không có được xía vô cái hành trình của ai hết. Mỗi người có một cái đường đi, mình phải tự lo mình đi tiến thôi, chứ thời gian không có đủ để mình lo cho chuyện người khác, không có xen vô chuyện của ai hết. Mới là hiền, người hiền là không có được xen vô chuyện ai, bởi vì ông Phật không biết hết mà ông đâu nói, ông ngồi làm thinh. Tại ông biết là cái bài học người đó phải học qua rồi đi tới cái cuối đường đó phải gặp cái bài gì, sẽ có bài sẵn hết, sắp đặt hết rồi. Thì ra ông có lo, ông thấy người đó đi sai nhưng mà ông đâu có gì mà phải bận tâm đâu. Học hết bài này tới bài kia thôi, chứ ai xuống đây là học hỏi không mà. Thành ra ông Phật không ngồi ông làm thinh là vậy. Khi mà hiểu hết rồi trở thành người hiền. Người hiền là ngồi làm thinh, không nói. Hiểu hết mà không nói, kêu bằng giác. Rồi.
Quan thầy có giảng là cái mắt mình thấy nó cho mình thức, và cái người cũng thấy, ở cái người cũng giúp cho mình thức, cái nghe cho mình thức. Thì cái thức đấy có với cái tâm thì nó có giống nhau không? Hay là...
Có, thì cái đó là thầy nói cái tứ quan á, ông trời ông cho mình á là để giúp cho mình thức tâm. Mà mình á là ngược lại á, cái tứ quan của mình nếu mà mình chưa có hiểu á thì mình bị thâu cái đồng loạn qua cái tứ quan rất là nhiều. Thay vì dùng cái đó để thức tâm, mình lại đem cái đó để thu hút cái sự động loạn. Tại sao mình nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, thấy để thức tâm? Là cái đó là mình phải gom tụ đủ sự sáng suốt, mình nhìn mình mới thức được. Còn nếu mà mình khi mà mình không có thanh tịnh, mà mình không có gom đủ cái sự sáng suốt á, thì mình nhìn là mình bị mê. Mình đã cõi thế gian thì mình nhìn vô mình mê, thấy cái gì đẹp mình cũng mê. Mình thấy cái xe đẹp, mình thấy cái áo đẹp, mình thấy cái nhà đẹp, vì mình cũng mê, mình thấy món ăn mà nó ngon á là mình muốn bỏ vô miệng rồi. Mình mê ở trong đó, mình không có thức. Mà thiệt ra ông trời ông muốn mình nhìn để thức tâm, mà thấy để thức tâm, gửi để thức tâm. Nhưng mà mình muốn đi tới cái giai đoạn mà như ông thầy ông muốn á, là mình phải lập lại cái trật tự ở bên trong cái bản này. Rồi mình làm cho nó càng ngày nó càng sáng lạng hơn, nó mới không mê được. Chứ không là qua bốn cái cửa đó nó vẫn còn mê. Nó chưa có đi đến cái thức tâm được. Thành ra muốn cho thức tâm á, là nó phải khai sáng ở bên trong, thì chúng nó nhìn nó tự nhiên nó thấy liền, nó nghe cái tin tức gì đó, nó tự nhiên cái trong tâm nó hiểu liền. Nó đã học đạo nhiều mà nó thiền nhiều, nó thanh tịnh á, là nó đụng vô là nó hiểu liền, đụng vô là nó thức liền, nó biết là cái chuyện này nó không có sao, nó đi nó động nó ùn ùn ào ào ở đâu nó cũng vào đấy. Thì lúc đó những cái triết lý nó sẽ bừng sáng trong tâm nó liền, khi mà nó thấy cái chuyện mà động loạn ở thế gian, nó thấy là cái chuyện đương nhiên nó phải có, không có cái gì mà phải động loạn. Nó đi hết cái thời kỳ đó, nó cũng phải trở về cái thời kỳ khác. Thành ra thấy nó ùn ùn ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Là những cái chân lý tự nhiên nó phát sáng liền, nó thức tâm liền. Chứ nó không phải mà như người ta cuốn cuồng trong cái lo âu buồn khổ. Khi mà nó thấy được cái đó rồi, nó thấy cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh rồi đó, thì nó đâu có sợ nữa. Bây giờ có bom nguyên tử nổ nó cũng sợ nữa. Tại nó biết là sống cũng học hỏi, mà chết cũng học hỏi. Ở cõi này cũng học, mà bây giờ chết qua cõi khác cũng tiếp tục học, mà có gì đâu lo, đâu có chết nữa đâu. Khi mà nó thấy được cái sự sống chết và cái sự tạm bợ của cái cõi này đó, thì nó dễ thức lắm. Con người nó hiểu được những cái nguyên lý đó rồi, cái tâm nó không có động gì mấy cái chuyện tạm nữa. Chuyện tạm không có làm động, mà chuyện tạm chỉ làm cho nó thức tâm thôi. Nó nghe, nó ngửi cái mùi thơm đó, nhưng mà nó cũng là tạm rồi, nó cũng phải quy không. Nó từ không mà nó có rồi nó cũng phải quy không, đâu có tồn tại đâu. Những cái mùi ở thế gian nó đâu có tồn tại đâu. Những cái chuyện mà mình thấy trước mắt nó cũng thay đổi liền liền, chứ đâu có cái nào ngừng đâu. Mình nhìn qua bầu trời coi, mình thấy nó sáng có mây nó, hồi nó cũng trong, nó mưa hay là nó cũng biết ở ngoài hoài. Anh này thích nhìn bầu trời lắm. Nhìn cái sự thay đổi, những cái màu của nó thay đổi từ cái màu này nó qua cái màu kia, từ cái hình này nó qua tới hình kia, thành ra tới ngày nào cũng coi ông trời ông vẽ cái tranh trời thấy thích lắm. Thành ra cái màu của ông trời biết bao nhiêu màu ở trong cái bầu trời mà mình không để ý tại chụp hình quang rồi mình nhìn cái màu bầu trời, nhìn cái ánh sáng của thiên nhiên mình thấy thích lắm, thay đổi liền liền, mỗi mùa nó mỗi khác, mùa đông nó khác, mùa thu nó khác, ánh sáng nó khác, cũng là mặt trời nhưng mà ánh sáng nó khác, cái màu nó khác. Thành ra mình nhìn mình thấy cái sự biến chuyển không ngừng nghỉ của càn khôn vũ trụ để giúp cho con người thức tâm. Tại sao mà phải có ngày có đêm để cho mình thấy là mỗi ngày nó phải trôi qua, mỗi ngày là mình trôi qua, mình phải ráng học hỏi thêm, nếu không mà nếu ngày nào mà không có sáng hoài mà không có ban đêm á, mình đâu có biết cái thời gian nó trôi qua. Thì ông trời ông cũng cho mình đầy đủ hết trơn nhé, cái sự thay đổi đó, mắt mình nhìn mình thấy ngày mỗi ngày nó trôi qua, mình thấy mở mắt ra là mình thấy bây giờ thấy sáng nó chút nữa tối rồi, hết một ngày rồi đó. Hết một ngày học hỏi tại thế gian là bớt đi một ngày học hỏi tại thế gian trong cái hành trình tu học của mình. Mình mất hết một ngày rồi đó. Mà mình học được cái gì, mình làm được cái gì thì mình phải đặt câu hỏi, đúng không? Mình thức tâm, mình đã làm gì cho mình trong một cái ngày vừa trôi qua? Về tâm thức của mình có cái gì phát triển, mình đã đóng góp được gì cho chính mình và cho những người xung quanh? Đó là cái thức tâm á. Nhiều chuyện đi thức tâm lắm, mà đi từ thức tâm này tới thức tâm kia là nó mới gom lại, nó mới kêu là thức giác. Rồi còn gì nữa không?
Cái giác như anh nói lúc nãy nó là cái hiểu, thì cái đấy biết. nó có là cái biết với định là cái minh không anh?
À, cái giác này nó đi tới nhiều trình độ lắm. Giác thì lúc đầu mình mới hiểu, cái giai đoạn đầu giác là mình hiểu được mình, hiểu được cái sai lầm chúng mình, sau này mình hiểu được cái chuyện bên ngoài mình, bên càng không vũ trụ. Thành ra Đức Phật kêu là bậc đại giác là hiểu hết những cái nguyên lý của càng không vũ trụ, tất cả những gì trong thiên địa đều hiểu hết, hiểu coi mọi sự nó làm việc như thế nào, nó vận chuyển như thế nào, từ bên trong như thế bên ngoài. Còn mình bây giờ mình tu mà mình hiểu được cái tiểu thiên địa của mình không á, là mình cũng là bậc giác cũng khá lắm, mình hiểu được cái trong này nó vận chuyển như thế nào, nó làm việc như thế nào, cái sự cấu trúc như thế nào, trật tự nó như thế nào, và cái sự khai triển từ cái ngũ tạng này, từ cái phần này tới phần kia, mỗi cái tạng nó khai mở như thế nào và nó đi lên như thế nào, nó chuyển hóa như thế nào. Khi mình giác được cái tiểu thiên địa của mình đó, mình là cũng là thấu hiểu được cái nhiều chuyện lắm. Tại vì bên trong này, bên ngoài có gì là bên trong có cái đó, mà là cái tiểu thiên địa là một cái đại thiên địa thu nhỏ mà. Khi mình hiểu được cái gì bên trong thì mình ra ngoài mình cũng hiểu được cái trật tự của bên ngoài, những cái nguyên lý của bên ngoài. Ông Phật là ông biết hết, ông biết hết những cái nguồn máy của cái thiên địa, cái càn khôn vũ trụ này như thế nào là ông hiểu hết. Khi ra đại giác thì mình phải học lại từ cái giác này tới cái giác kia. Nhờ các anh gì nữa không?
Đủ đã. Cảm ơn anh.
Tiếp tục ha.
Dạ.
Phải học có, phải có hỏi thì nó mới có cơ hội đào sâu. Nếu mà mình không hỏi, nếu mà Thanh không hỏi thì anh chạy qua luôn à.
Em muốn tức là mình cứ ôn qua ôn lại
phải có đặt câu hỏi thì em mới có cơ hội đào sâu. Còn nếu không có đặt câu hỏi thì mình phải qua, thì cái đó là cũng là cái sự tiến hóa tự nhiên thôi. Nếu mà cái lớp mà nó học mà nó thấy chưa đủ thì tự nhiên nó phải hỏi à. Nó hỏi thì mới có cơ hội đào sâu, không ấy thì phải đợi kỳ sau. Nhưng mà không có ai hỏi, như là thâu thập bao nhiêu đó cũng đủ rồi đó, thì nó phải đợi kỳ sau. Còn nếu không đào sâu nữa thì nó cũng khai triển được nữa. Nhưng mà phải tùy cái lớp nữa, không? Cái lớp này có người hỏi thì tự nhiên là đào sâu ngay chỗ đó. Còn nếu không ai hỏi thì nó trôi qua thôi. Rồi. Mình qua tới câu thứ ba rồi phải không? À, tại sao mọi người đều vui cả, thấy bắt mặt mừng đối với bé? À, để cho bé trả lời nha. Thưa, mọi người bước vào một khung cảnh nhẹ nhàng, hòa tan trong sự bình đẳng chung vui. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã tạo cho tâm thức mọi người hướng về nguyên lý sống động của trời đất, kỳ quan vui đẹp, kệ tâm yên tánh lặng, hướng về trời, thanh khí an vui chuyển khắp nơi, cao đẹp tình người cùng thưởng thức, tâm hành thanh nhẹ hướng về trời. Thưa mọi người, bước vào một khung cảnh nhẹ nhàng, hòa tan trong sự bình đẳng chung vui, cảnh thiên nhiên hùng vĩ tạo cho tâm thức mọi người hướng về nguyên lý sống động của trời đất, kỳ quan vui đẹp. Ở đây thầy muốn nói là khi mình đứng trước một cái kỳ quan mà thiên nhiên của trời đất sáng tạo á, tự nhiên cái tâm hồn mình nó cũng được mở, nó cũng hướng về trời đất. Nhiều người ta không tu nhưng mà người ta nói ồ sao cái cảnh đẹp quá, cảnh ông trời ông làm sao mà đẹp quá. Thì khi mà những người mà họ tìm hiểu một chút xíu á, thì họ thấy khoa học nó cũng chứng minh là một cái cảnh đẹp vậy là không biết bao nhiêu ngàn năm, không biết bao nhiêu trăm ngàn năm nó mới hình thành một cái cảnh đẹp như vậy, chứ không phải tự nhiên mà có. Những người mà họ chịu khó tìm tòi á, thì họ cũng sẽ hiểu thêm. Khi mà muốn tạo được một cái núi, một cái hồ, một cái gì đó thì nó cũng phải nhiều năm, nhiều tháng lắm. Không phải nóng lạnh rồi đủ thứ hết trơn, chứ không phải là đương nhiên mà có. Thành ra mình thấy cái chuyện làm của ông trời đó là kỳ công lắm. Một cái kỳ công mới có một cái kỳ quan. Trong cái chuyện kỳ quan này cũng phải do một cái kỳ công, mà cái kỳ công này của trời đất nó mới có cái kỳ quan. Kỳ công của trời đất thì nó ra một cái kỳ quan rất là đặc, rất là đẹp, vui đẹp. Thì cái tâm hồn cái người bình thường mà trước một cái cảnh đó, tự nhiên cái tâm hồn nó cũng được cởi mở, nó cũng được vơi đi cái phần nào những cái sự lo buồn mà nó nghĩ cái, bị thu hút bởi cái cảnh đẹp thiên nhiên đó. Kể tâm yên tánh lặng hướng về trời, thanh khí an vui chuyển khắp nơi, cao đẹp tình người cùng thưởng thức, tâm hành thanh nhẹ hướng về trời. Tâm yên tánh lặng hướng về trời, tâm yên tánh lặng, không có nhảy lung tung nữa nè. Và trong cái tâm mình nó yên ổn, không có chuyện gì làm cho nó giấy bận. Tánh nó cũng lặng rồi, nó không còn nóng tánh như hồi xưa nữa. Đụng chuyện gì cũng nhảy ra can thiệp hết, chuyện gì cũng sang vô hết. Thì bây giờ cái tánh nó lặng rồi, biển cho lặng rồi. Hướng về trời, đúng là tâm yên tánh lặng hướng về trời. Cũng như mình đứng trước một cái cảnh đẹp đó, tự nhiên mình chỉ muốn thưởng thức cái cảnh đẹp nó thôi, tự nhiên mọi sự nó đều lắng dịu hết, tâm mình nó cũng yên, cái cảnh xung quanh nó bình yên, cái tâm mình nó cũng yên, cái tánh mình có nó cũng hết muốn động mà hướng về trời. Thanh khí an vui hiển khắp nơi, cao đẹp tình người cùng thưởng thức, tâm hành thanh nhẹ hướng về trời. Khi mình hiểu tưởng được cái thanh khí an vui hiển khắp nơi, cao đẹp tình người cùng thưởng thức, thì cái sự cao đẹp đó, mình cùng chung cái tình người, tất cả là cùng chung, mình thấy mình sống dưới một cái bầu trời của một cái tòa nhà, cái trời này cũng như là cái nhà, mọi người ở trùng cung nhà, ai tới đây, ai tới cái cảnh đẹp này cũng muốn thưởng thức cảnh đẹp chứ, đâu có ai muốn tìm cái gì khác hơn. Những người mà ta đi tới, người ta đi du lịch, người ta đi tới những cái cảnh đẹp, người ta chỉ muốn thưởng thức cái cảnh đẹp thôi chứ, đâu phải tới đây để tìm cái gì mà để tranh chấp, tranh đấu nữa. Lúc đó tình người cao đẹp thì chỉ có hành, tâm hành thanh nhẹ hướng về đời, chỉ biết chu choa xích xè nói sao mà ông trời ông làm những cái cảnh quá đẹp vậy thôi. Hướng về trời, khi mình đi được mấy cái cảnh đẹp đó thì mình chỉ biết hướng về ông trời hay sao mà nó quá đẹp. Mà nếu mà mình biết được cái cảnh bên ngoài mình nó đẹp như vậy, cái cảnh trên thiên giới chắc còn đẹp gấp mấy lần nữa, thì mình phải đi hướng về nguồn cội là vậy. Bạn có gì muốn khai thác thêm không?
Có thì quá. Nói là tức là bên trong mình có những cái đó nó tương ứng anh, cho nên khi mình thấy cái đó là nó tương ứng bên trong mình. Ví dụ như bên trong mình nó có cái ánh sáng ấy, thì mình mới thấy được cái ở bên ngoài, là thấy cái ánh sáng bên ngoài.
Thì bên còn trong mình đó, có mình mới thưởng thức. Bên trong mình có mình mới thấy bên ngoài đó. Còn nếu mà bên trong mình không có những cái đẹp đó thì mình không bao giờ mình cảm nhận được cái đẹp ở bên ngoài. Là hai cái nó tương ứng cũng như Thanh nói vậy. Bên trong mình có gì, bên ngoài có đó, nó có rồi nó mới tương ứng nhau, nó mới cảm thấy đẹp. Mà bên trong này đẹp hơn à, màu sắc đồ rực rỡ hơn. Nếu mà mình thấy được màu, tại phần lớn là đi bên trong này thấy toàn hình trắng đen nhiều hơn không có màu, thấy cảnh tranh tối nhiều hơn là tranh sáng. Khi mà lên tới bộ đầu rồi đó, lúc đó mới có ánh sáng, mà có ánh sáng thì tự nhiên màu mè nó sặc sỡ hơn. Rồi câu thứ tư, Hỏi: qua một đêm thật là vui, tràn đầy sự đóng góp của bạn đạo Vô Vi, bé có phấn khởi không? Đáp: thưa, việc này bé đã biết trước từ lâu. Người truyền pháp Vô Vi phải gánh chịu từ giai đoạn một thì mới tận hưởng được sự quang chiếu từ bi của chư Phật. Sự hạch hỏi của tình đời liên tục cho đến lúc quá độ được quần sanh. Kể chung quy cũng phải thực hành tiến, quá độ quần sanh hết cảm phiền, trí tuệ không ngừng, tâm phát sáng. Cái tâm phát sáng, hòa tan, học hỏi, sống triền miên. Thì bé đã biết trước từ lâu, người truyền pháp Vô Vi phải gánh chịu từ giai đoạn một. Như là cái người mà đứng ra mà truyền pháp đó, là phải gánh chịu dữ lắm. Cho nên trước khi mà ông Tư lìa thế đó, ông Tư nói với thầy cái gì các bạn nhớ không?
Ông Tư khóc và nói là tôi rời thế gian, không để lại cho các bạn cái gì, chỉ để lại cho bạn một gánh nặng.
À,
thầy bạn. Sau này thầy thấy đúng là một gánh nặng.
À, đấy, ông Tư không có truyền được cho nhiều đệ tử mà cũng may có một đệ tử gánh nổi. Ông Tư thiệt ra đâu có bao nhiêu đệ tử, có mấy người thôi. Nhưng mà chỉ có mình thầy là còn lại thôi, mà chỉ có mình thầy là ông Tư có thể trao được cái gánh nặng đó thôi. Thấy không? Người truyền pháp Vô Vi phải chịu gánh nặng từ giai đoạn một ha, thì mới tận hưởng được sự quang chiếu từ bi của chư Phật. Người truyền pháp phải chịu gánh á, thì mới tận hưởng được cái sự quang chiếu từ bi của chư Phật. Thì khi mà thầy mà gánh được cái gánh này á, thì càng gánh á, thì chư Phật càng ban chiếu ra Đức Thầy nhiều hơn, thì thầy lại được cái sự quan chiếu từ bi của chư Phật nhiều hơn, hỗ trợ cho Đức Thầy làm việc nhiều hơn. Cũng như thầy thường nói, cái xe mà không chạy thì không có đổ xăng là gì. Cái người mà không có làm việc đạo thì không có được cái sự ban chiếu nhiều, mà người nào làm việc nhiều sẽ được đổ xăng nhiều. Sự hạch hỏi của tình đời liên tục cho đến lúc quá độ được quần sanh. Như là người đời tới hạch hỏi thầy dữ lắm, nhiều khi đủ thứ loại người hết, gửi đủ thứ loại người, có người muốn tu cũng có tới hỏi, mà có những người muốn tới thách thức cũng có, những người muốn đo lường cũng có, tới những người đời tâm đời họ hỏi rồi họ đi thôi, chứ không phải để hồi học, nhưng mà cũng tới hạch hỏi dữ lắm. Thầy cũng phải nhỏ nhẹ trả lời hết tất cả mọi cái sự hạch hỏi đó, cho đến lúc quá độ được quần sanh, đến lúc mà thầy độ được cái quần sanh họ thức tâm á, cũng có người trong nhóm đó thì cũng có người tới hạch hỏi, thì cũng có một số người cũng được thức tâm mà lo tu. Kể chung quy cũng phải thực hành tiến, quá độ quần sanh hết cảm phiền. Chung quy là rốt cuộc thì trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào thì cũng phải thực hành để tiến thôi, dù cho có bị hạch hỏi là cũng đang cơn khảo thí để cho tiến thôi. Và nhiều khi họ tới khảo thí thầy, nhưng mà cái câu trả lời của thầy á, nó phải đáp ứng cho ba cõi, nếu mà sai là quên cõi kia là cũng có bị hạch hỏi chứ không phải là không. Thành ra khó lắm. Trí tuệ không ngừng, tâm phát sáng. Trí tuệ không ngừng, tâm tự nhiên nó phát sáng. Cái quan trọng của người tu Vô Vi là phải đạt cái ánh sáng. Trí tuệ không ngừng, tâm phát sáng. Hòa tan học hỏi, sống triền miên. Hòa tan trong mọi cái hoàn cảnh để học hỏi. Tu là phải học, mà mình người tu là phải học hỏi triền miên, sống triền miên, trong cảnh nào hoàn cảnh nào cũng phải học, hoàn cảnh nào cũng có chuyện để học, ăn thua mình biết học hay không thôi. Rồi câu số 5 thôi, còn có 10 phút nữa, các bạn đạo có gì thắc mắc hay đặt câu hỏi chứ.
Anh Tiến mình mới nhớ anh Tiến.
Đấy, ai muốn hỏi gì? Mình có một cái dạy ý để hỏi anh Bảo, bị vừa rồi mà mình sinh hoạt cái tuần vừa rồi thì có bạn nói vấn đề mà chứng minh á, thì không nên nghe niệm Phật, không nên nghe băng chứ. Thì em cũng nhờ anh Bảo giải trình dần cái pháp của mình, ví dụ nha. Niệm Phật thì lúc đầu mình là tập niệm Phật thì mình có nên nghe văn niệm Phật thì cái đó không nói rồi, nhưng mà cái pháp ví dụ như sơ hồn, pháp thân điền chuyển hay là chiếu minh là cái mình cái pháp nào mình nên nghe băng và pháp nào mình không nên nghe băng, mà pháp nào nghe băng là băng niệm hay là phân giảng của thầy, anh nói rõ rằng mình nắm cái phần này. Dạ, cảm ơn anh.
Thì bây giờ cái phần nghe băng thì Sư Đạo Du Di cũng có để lên cái mà cái cuộc băng, cái clip mà nghe băng thầy giảng á, thì cho con trong đó cũng có nói đủ loại hết trơn, đủ thứ nghe băng hết trơn á, lợi ích của mọi thứ. Thì bây giờ để từ từ thì các bạn lên trên bấm cái chữ nghe băng thầy giảng thì thế nào nó cũng ra. Thì bây giờ tôi nhắc lại sơ sơ thôi. Thì cái nghe băng á, thì cái trong mấy người mà niệm Phật á, thì chỉ có nghe băng thầy niệm Phật thôi để niệm theo. Tại vì thầy có nói thầy làm cái băng nó đặc biệt để giúp cho lục căn lục căn nó niệm, thành ra mình phải mượn cái đó để mình niệm theo, không có nên nghe băng mà thầy giảng mấy băng giảng khác, cái đó nó có cái mục đích của nó. Còn trong lúc mà ngồi thiền á, thì các bạn đạo mà lúc mà còn mới á, còn yếu mà tâm nó còn nghĩ lung tung á, thì họ để băng giảng của thầy họ nghe, họ thiền, hoặc là họ để băng niệm Phật họ thiền để cho giúp họ trong một cái thời gian đầu thôi. Còn mấy người mà thiệt ra mấy người mà tu lâu rồi á, không có ngồi thiền, không có nghe băng nữa, họ vô là họ lo, họ tập trung, họ niệm, họ làm soi hồn, họ làm pháp luân thường chuyển cho nó đúng, rồi tới vô mà thiền định điểm nó rút, họ nhập định rồi, họ đâu có nghe nữa, đâu có cần dựa trên cái băng ở bên ngoài nữa. Thành ra nhiều khi thầy nói nhiều người ta vô mà gặp người khác để băng, nhưng mà cũng họ cũng không có nghe đâu, đi mất rồi, không có nghe nữa. Cũng như một mấy người mà tu khá một thời gian là họ đâu có nghe băng lúc mà thiền nữa, họ chỉ nghe băng là lúc mà họ còn tỉnh đó, họ nghe để họ học, nghe để học đạo. Thầy nói một ngày mà nghe được một giờ phân giải gì triết lý không là cũng đủ giỏi rồi, để mở cái trí của mình. Mình học đạo là mình phải hiểu đạo, mình phải đào sâu chân lý, mình phải hiểu rõ từng cái chuyện, mình phải sắp đặt lại để mình thu thập những cái chuyện mình hiểu. Thành ra mình nghe băng không phải là lúc mình làm cái công chuyện là mình để băng đó, mình nghe được chữ nào mình nghe cái đó, là cũng như là cho nó đỡ bớt phí thì giờ, thì dặn đỡ vậy đó, nghe đỡ vậy cho nó đỡ mất thì giờ thôi. Nhưng mà thiệt sự mà người mà muốn tu học á, là phải có giờ nghe băng, mà cái giờ đó là mình tập trung để nghe băng học đạo, chứ không phải là mình mở băng đó rồi mình đi làm chuyện khác. Cái đó là để nghe vô lọt chữ nào hay chữ đó thôi, chứ không phải là để tập trung mà để học đạo. Người học đạo cũng như người đi đến lớp vậy, tới giờ đó phải vô ngồi một chỗ mình tập trung vậy nó mới vô được, chứ mình mở cuộn băng đó rồi mình đi làm chuyện khác không có vô bao nhiêu hết đâu. Đỡ mất thì giờ chút xíu vậy thôi. Nhưng mà ngoài cái giờ đó ra đó, mình phải có cái giờ tập trung mình nghe băng. Hoặc là lúc mà mình đi bộ mình nghe băng cũng được. Lúc đi bộ thì mình không có làm chuyện gì khác, thì mình chỉ đi bộ không thì mình nghe băng, thì lúc đó mình cũng học được chứ không phải không. Nhưng mà phải có cái giờ để mình tập trung. Còn cái chiếu minh á, thiệt ra không phải cái lúc đó thì mình lo mình tập trung không, mình luyện cái ý mình không cũng đã mệt rồi, là mình không có cho cái vía nó làm gì hết, mình biểu nó quên tay quên chân thì không có lo chuyện đó, không cho nó nghe gì hết, nó chỉ cho nó tập trung vô đi, nó nhìn cái nó đếm cho nó đúng. Thiệt ra nghe thì cũng không có hại gì, nhưng mà nó cũng có ít lợi gì. Để thì lục căn và nó cũng nghe vậy thôi, nhưng mà lúc đó mình đâu có phải là lúc mình nghe băng có dặn thì cũng lo mà đếm không là cũng đủ mệt rồi, đâu có nghe băng nữa. Nếu mà lo nghe băng là đương nhiên là hồi đếm lộn xộn hết trơn.
Rồi, em cảm ơn anh.
Vân, cậu có lấy tiếng. Cô Thảo Vân giơ tay, mời cô Thảo Vân. Sau cô Thảo Vân là đến nhạc sĩ ở Long An.
Cũng như tôi bây giờ tôi nghe băng thầy là mỗi ngày là cũng phải trung bình là cũng 8 tiếng, thì là 8 tiếng mà nghe cái âm thanh của thầy á, là phải lọc từng chữ một, phải không? Người ta nghe từng chữ chứ không phải là nghe nguyên bài gì đó. Nghe từng chữ mà nhiều khi phải nghe tới nghe lui, phải lọc tới lọc lui á, đâu phải lọc một lần là nó sạch đâu. Phải lọc tới lọc lui 2-3 lần rồi cũng phải nghe tới nghe lui, nghe từng chữ chậm thì tập trung dữ lắm. Người ta nó mới học đạo được. Nếu mà mình nghe ào ào á, nhiều khi mình không học, nhiều khi mình đi mình nghe mà mình thấy chỗ nào mình phải thấy được á, mình ngừng lại à, mình ghi ghi vô cuốn sổ à, cái câu này thầy nói hay à. Nhiều khi mình thấy hay vậy chứ mai mốt hỏi là thầy nói gì mình quên mất, tại mình không có ghi lại á. Đi học trò vô lớp thì nhiều khi cũng phải ghi ghi bài lại chứ đâu phải nghe ông thầy giảng không, không có lấy note đâu, không có lấy ghi lại đâu nhớ. Rồi thành ra thầy hồi đó, hồi đó tôi nghe nói hình như thầy có nói họ nghe băng cũng phải có một cái kỹ thuật nghe băng, nó phải ngồi chỗ. Rồi
cô Thảo Vân, mời cô Thảo Vân, cô bật mic ạ. Sau cô Thảo Vân nó đến sĩ ở Long An.
Em cũng hỏi về cái niệm Phật thôi, thì từ trước đến giờ em cũng em có một cái thói quen là em chỉ niệm Phật được một mình thôi, không mở băng thầy được. Em không biết tại sao là em mở băng thầy thì em lại khó niệm hơn là em tự niệm. Bởi vì em tự niệm thì em sẽ cảm thấy là mình tự niệm được theo cái ý lực riêng của mình và cái nhịp độ của mình, và em thấy nó dễ và dễ dễ niệm và có kết quả hơn. Thì
bây giờ, bây giờ mình muốn cái đo lường cái niệm Phật của mình có kết quả không hay không á, là mình phải coi lúc mình niệm mình có bị tạp niệm không. Nếu mà mình ngồi mình niệm được nhưng mà mình bị tạp niệm nhiều á là chứng minh nó không có hiệu quả. Mình ngồi niệm được nhưng mà bị tạp niệm quá nhiều á là nó không có hiệu quả, chứng minh là lục căn lục trần mình nó không có niệm. Tại cái băng niệm Phật á là để giúp cho lục căn lục trần, mà lục căn lục trần mình nó tạp niệm á là tất nhiên nó không có niệm. Thì nhiều khi mình có cảm tưởng gì là mình có kết quả, mình ngồi được. Có nhiều người ngồi cả tiếng vậy nhưng mà tạp niệm không à, ngồi nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia tùm lum hết trơn á, chứ đâu có tập trung được. Thành ra mình muốn
em thấy là khi em bật băng thầy thì em lại khó niệm, rất là khó theo. Mà em để riêng ý, em niệm không thì em thấy là em cũng có tạp niệm, nhưng em nhắc nhở thì em lại quay về được. Và thường là em cũng niệm tốt
thua,
được
ăn thua mình kiểm soát nha. Tại vì nếu mà nó còn tạp niệm là tất nhiên nó không có niệm. Tại vì mình đã tập cho nó cái thói quen để thả lỏng cho tụi nó rồi. Khi mà mình vô cái khuôn khổ lại là phải bắt đầu lại từ đầu, chứ không phải là mà đó mình nói mình niệm một tiếng, bây giờ mình trở về cái phương pháp này là mình vô mình cho nó một tiếng là không có đúng. Mấy người mà niệm sai á, khi mà trở lại làm như chị Thoa nãy, trở lại từ đầu 5 phút thôi, không có cho nó nhiều, tại cho nó nhiều nó không có thói quen này, lát rồi nó làm tùm lum hết nè. Bây giờ muốn mà tập theo cái đúng bài bản á là phải bỏ hết đi, trở lại 5 phút thôi, làm nhiều lần, không có cho nó ngồi một tiếng nữa. Ngồi một tiếng mà trật lắc hết thì cũng như không à.
Dạ em cũng không niệm lâu đâu nhỉ, nhưng mà em chỉ thích nghe băng thầy khi mà em làm việc. Khi em làm việc thì em rất thích nghe băng niệm của thầy.
Bây giờ nếu mà mình muốn biết mình niệm có hiệu quả không, mình coi cái tập niệm trong lúc mình niệm là mình biết là mình có tập niệm nhiều là nó không có hiệu quả. Vậy thôi. Còn nếu mà mình cứ giữ vậy hoài thì nó tập niệm hoài thì không bao giờ mình đạt tới cái niệm Phật.
Dạ. Và em cũng trong lúc hành pháp ý, em cũng nghĩ là em không dám nghĩ là em hành tốt. Nhưng mà em cũng có thói quen là khi mà em thiền thì em cũng không muốn bật băng thầy. Em chỉ nghe băng thầy khi em làm việc thôi, và khi thiền thì em hoàn toàn là em thích tĩnh lặng và tự mình.
Cái đó không sao, cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng là lúc mà mình niệm Phật á, nếu mà mình không muốn luyện đàng hoàng á, lục căn lục trần mình nó cứ tiếp tục nó tập niệm hoài. Mà muốn luyện đàng hoàng phải bỏ hết, trở lại 5 phút thôi. 5 phút mà niệm không có tập niệm mới cho lên 6 phút.
Dạ.
Chứ không phải là cho lên ảo ảo mà làm tầm bậy không được. Tụi nó mà không có điều luyện là nó nguy hiểm lắm á.
Có nghĩa là nếu mà mình tự niệm và không theo băng thầy, mình tự niệm mà mình niệm mà mình không có tạm niệm là cũng được đúng không anh?
Nếu mà làm được mà phải kiểm soát đàng hoàng à.
Dạ.
Nhiều khi mình không để ý mình bị tạm niệm mà mình không biết là mình quen rồi đó. Khó lắm, theo kinh nghiệm của tôi thấy khó lắm. Thế nào cũng bị tạp niệm mà, không thể nào mà tránh khỏi đâu. Thành ra mình không có cơ hội điều luyện một căn học trần của mình. Mình đã làm sai ngay lúc đầu thì muốn làm lại thì phải làm lại từ đầu, chứ không có phải nói là tôi hồi đó tôi niệm được nửa tiếng rồi bây giờ tôi vô tôi làm lại nửa tiếng, không được. Làm lại 5 phút nhưng muốn đi đàng hoàng, muốn đi có bài, muốn đi có bài bản thì phải làm lại đàng hoàng, chứ không phải nói là đó tôi niệm mà tôi niệm nửa tiếng mà không có đàng hoàng, bây giờ tôi niệm tiếp nửa tiếng làm gì. Rồi tiếp tục.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Cảm ơn cô Thảo Vân. Tiếp theo xin mời sĩ, sau sĩ là đến cô Thuyền Viên.
Dạ, con chào chú Bảo ạ. Chú Bảo ơi, con xin hỏi chú chỉ bảo giùm con cái chú. Con thở pháp luân thường chuyển á chú. Con bị con thở hít vô là nó bị nổi, nó làm như giống nổi ốc cho chú, nó gần người con nó lạnh lạnh, mà khi con hít gần hết hơi là nó bị nhói nhói cái ngực con á chú, con không biết con có bị hành sai hay không chú.
Hành pháp được bao lâu rồi?
Dạ con được 1 năm mà.
Mà lúc mà pháp luân chiếu minh có làm thường không?
Dạ con cũng làm khoảng cỡ tháng nay, chứ trước kia con ít làm.
Bởi vậy thành ra cái khởi điểm của mình đã sai rồi. Tại cái căn bản của cái pháp luân thường chuyển á, là cái pháp luân chiếu minh nó phải mạnh. Mà cái pháp luân chiếu minh của mình làm không có đàng hoàng á, làm sao mình làm pháp luân thường chuyển được. Thành ra bây giờ theo tôi thấy là phải làm lợi pháp luân chiếu minh 6 tháng cho nó đàng hoàng đi. Tại cái hơi thở chưa chắc gì cái pháp luân chiếu minh mà làm trúng nữa. Pháp luân chiếu minh làm trúng là hơi thở nó phải tròn. Tại thở mà bị nhói, bị đau cái chỗ này là nó thở trật rồi. Cái luồng điển nó chạy không có đúng rồi. Thành ra cái pháp luân mà để pháp luân chiếu minh để hỗ trợ cho pháp luân thường chuyển, mà pháp luân chiếu minh không làm nhảy qua pháp luân thường chuyển liền là tiêu rồi. Giờ phải làm đợi từ đầu đi.
Như con hồi trước con không có bị, sao con mới bị khoảng cỡ hơn tuần nay vậy?
Thì bây giờ làm lại đi, nãy là nó có chuyện gì nó không ổn rồi. Mà ai chỉ cho làm pháp luân thường chuyển?
Con chỉ nghe trên băng 58 giảng là con làm theo, chứ con không có ai chỉ đó.
Thành ra cái đó nó cũng nguy hiểm á. Thành ra bây giờ hay tôi thấy thì bây giờ nên làm lại cái pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh một thời gian nữa đi, làm nó ít nhất 3 tháng nữa đi, còn sao coi nó thở có tròn cái bụng, có tròn hơi, có dài chưa, hơi cái chưa có dài mà làm pháp luân thường chuyển nó cũng chẳng đi tới đâu đâu. Phải ráng làm cái pháp luân chiếu minh để kéo dài cái hơi thở ra từ từ, đúng không?
Giờ mình không thiền á sao chú?
Thiền thì vẫn thiền, vẫn làm sơ hồn.
Dạ.
Sơ hồn với lại pháp luân chiếu minh với niệm Phật.
Dạ.
Làm thêm 3 tháng nữa đi cho nó đàng hoàng đi, chứ làm không có đúng là thế nào, căn bản không đúng là thế nào cũng có chuyện. Bây giờ coi cái ai kiểm lại coi cái pháp luân chiếu minh có thể có hơi thở nó phải tròn, nó không có được giật, không có được mà gián đoạn, nó không có giật, nó phải liên tục mà nó tròn, mà càng ngày càng kéo dài nó ra mới được, sau đó mới làm pháp luân thường chuyển được. Chứ tự nhiên mình nhảy vô pháp luân thường chuyển thở tầm bậy là tiêu á.
Thì mình bây giờ vẫn thở, vẫn là vẫn ngồi thiền, vẫn làm pháp y vậy, nhưng mà phải thở chiếu minh nhiều thêm á chú.
Làm thở chiếu minh nhiều thêm rồi làm soi hồn thôi, dư lại chiếu minh rồi còn dư thì giờ nó ngồi niệm Phật. Tại vì niệm Phật trên 6 liên xa đó, thì niệm Phật nhìn trước trung tâm chân mày á. Tập thêm 3 tháng nó đi khoan cái thiền định á, cũng chưa có pháp luân thường chuyển thì thiền định nó cũng không có đi tới đâu đâu, ngồi mất thì giờ chẳng là để thì giờ đó ngồi niệm Phật sướng hơn.
Dạ, cảm ơn chú.
Lúc nào mà sĩ rảnh thì sĩ gọi điện qua Zalo cho mình, gọi video xong rồi mình kiểm cái chứng minh.
Kiểm chiếu minh giùm đi, chừng nào có dịp mà đi xuống đi ghé ngang Long An nó ghé qua kiểm giùm cái chiếu minh nha.
Dạ.
Khi nào mà có khóa sống chung thì nếu mà năm sau nó ổn thì có khóa sống chung anh gặp lại anh kiểm cho.
Vấn đề này thì hôm kia có một bạn đạo ở Cà Mau cũng gọi điện cho em. Anh đó giới thiệu cho một bạn đạo mới, và bạn đạo mới đó thì gọi cho em nói là ngồi thiền mà nóng quá. Em hỏi là thiền lâu chưa thì bạn đó mới tu được 7 ngày. Thế mà tức là anh bạn đạo kia tu 3 năm rồi mà anh hướng dẫn cho người ta, tức là không có làm 6 tháng. Cho nên bây giờ là cái người mới kia làm là có triệu chứng giống như là sĩ, tức là ngồi soi hồn là nóng lắm, người nóng bừng bừng, rất là khó chịu.
Bởi vì không có đúng cái trật tự mà bề trên sắp đặt, mà cái đó nó phải thanh lọc một thời gian rồi mới ngồi thiền được, chứ đâu phải nhảy vô ngồi thiền ẩu được.
Cho nên là cái hướng dẫn người mới là phải đi đúng, tại vì có nhiều người nói, cái bạn đó nói là nhắm mắt vào thấy sáng, rồi mấy người kia nói là có căn cơ rồi tôi cứ thiền luôn.
Nó căn cơ vậy đó, nó đã bị gạt nhiều, nhiều khi nó dắt đi tầm bậy tầm bạ.
Cho nên em khuyên là bây giờ ông Tám hướng dẫn là cứ 6 tháng là phải 6 tháng.
Mấy người mà có căn cơ xuống đây người ta sáng suốt lắm chứ không phải giờ người ta nói chuyện đạo mình phải nghe, cái đó là có căn cơ đó. Nói chuyện đạo là mình phải nghe đó. Mà đúng bài bản lắm chứ không có nói ẩu á. Cái đó là có căn cơ thiệt đó, còn cái lợi dụng nhiều khi thấy ngũ hành rồi nó điển ngũ hành nó cho thấy sáng này sáng kia tưởng vậy. Bám vô mấy cái đó là chết á.
Em có giải thích tức là nếu như mà thấy ánh sáng đúng như thế là bên trong người nó êm ả, nó thanh tịnh.
Nghĩa là nó phải thanh nhẹ lắm. Con người mà thấy nhiều khi thấy mấy cái cảnh mà nó không có tương xứng với cuộc sống của mình đó, là thấy coi chừng đó. Tại vì cái mà những cái ấn chứng thật của vô vi không phải dễ đâu. Nó có trật tự ghê gớm lắm, dày công dữ lắm. Là không phải sớm mà thấy, nhiều người thấy dễ quá. Nhiều người con ma nó dắt đi, nó cho thấy cảnh thiên cảnh Phật đó. Mình mê trong đó là chết á. Nhiều người nó cho thấy cảnh tiên cảnh Phật á, nên mà nó dắt đi á, con ma nó dắt đi. Giờ trở về bình thường mình sống mình không có cái gì thanh nhẹ, mình không có cái gì kêu bằng cởi mở hết. Mà mình đã thấy mấy cái cảnh đó là phải coi chừng.
Rồi. Hôm nay có thấy cô Thuyền Huyên bật mic chứ không biết cô có thắc mắc gì không ạ? Nếu không thì mời chị Kim Thoa, thấy chị Kim Thoa bật mic.
À, chị tính hỏi anh Bảo cái này Nhân Thanh. Anh Bảo ơi, cho em hỏi cái câu hỏi này cũng của anh Kiên, là ảnh muốn hỏi anh Bảo là cái về vấn đề chiếu minh. Thì khi mà mình đang làm chiếu minh á, thì mình nhìn trừ trung tim chân mày, mình chiếu xuống cái rúng. Như vậy thì ảnh muốn hỏi là cái lúc mà mình nghĩ á anh, thì cái tư tưởng mình á, là mình vẫn chiếu xuống rúng hay là mình để đâu?
Không, cái ý của mình á, từ cái trung tâm chân mày mình nhớ tới cái rúng là được rồi. Ngay trung tâm chân mày trước hết là nó phải tập trung ngay trung tâm chân mày trước. Rồi từ đó nó chiếu tới cái rúng, nó nghĩ tới cái rúng là được rồi. Từ cái điểm trung tâm chân mày nghĩ tới cái rúng là được rồi.
Ảnh hỏi mà lúc mà mình nghĩ một nhịp một hơi thở đó là lúc đó
mình phải nghĩ hoài tới cái điểm đó, mình không có rời cái điểm, rời cái điểm đó là dễ đếm lộn lắm á, không có được rời cái điểm đó trong suốt
thì
cái thời gian
em.
Trong cái suốt thời gian mà mình làm pháp luân chiếu minh á, là cái từ trung tâm chân mày mình phải nhớ tới cái đúng hoài.
Tại em cũng làm vậy đó, mà ảnh cứ ảnh biểu em phải hỏi anh lại để có những số bạn đạo hỏi ảnh để ảnh trả lời cho chứ để
bây
sợ
giờ
sai.
Muốn dễ lắm, không lấy cái băng mà thầy làm pháp luân chiếu minh đó, thầy giảng sao làm như trang vậy.
Dạ
con muốn cái đó không, tôi gửi cho.
Dạ vậy anh Bảo gửi cho em cái đó, anh Bảo gửi cho em qua cái Zalo đặng em chuyển cái Zalo á của anh á.
Dạ, thì nói ảnh coi lại hết những cái gì thầy giảng đi rồi ảnh mới chỉ người ta được. Anh phải nắm vững cái cuộn băng video của thầy á, thì lúc đó anh có thắc mắc gì trên cái cuộn băng đó thì hỏi mình sẽ giải thích thêm. Chứ cái căn bản mà không có nắm vững á, khó chỉ cho người ta lắm, khó làm cho mình đúng mà khó.
Thì cái đó chắc có số bạn đạo hỏi ảnh
thì
ảnh mới.
Bây giờ hỏi ảnh thì ảnh bây giờ ảnh nếu mà ảnh không rành á thì ảnh cứ mở băng ra ảnh coi với người đó. Nếu mà ảnh cũng không hiểu là lúc đó anh hỏi được. Bây giờ anh phải nắm vững cái cuộn băng của thầy, coi trong đó thầy nói làm sao. Mình phải làm y chang vậy. Còn nếu mà mình không hiểu cái chuyện gì, lúc đó mình hỏi tại sao thầy nói, tại sao thầy kêu mình phải làm từ cái trung tâm trong này nghĩ tới cái đúng. Cái đó có thể thầy trong mấy cuộn băng mới, trong mấy người mới này không có giảng. Cái đó mình có thể giải thích thêm cho anh tại sao, nó có lý do. Còn nếu không, anh lên suối đạo anh nghe mấy cuộn băng mà về pháp luân chiếu minh ở đâu nó có. Muốn kiếm cái gì á, lên trên muốn kiếm về phương pháp công phu á, lên trên cái website mà huyaoduyi.org á, ở trong đó nó có phần thực hành 6 tháng đầu, sau 6 tháng vô trong đó là đầy đủ tài liệu hết á. Còn muốn nghiên cứu thêm á thì vô trong cái danh sách mà nghiên cứu thực hành á, đánh chữ pháp luân thực chuyển là nó ra. Còn nếu không biết chỗ thì tôi sẽ gửi cái đường dẫn cho. Cái đó bạn đạo lâu lâu tu lâu rồi lâu lâu cũng phải coi lại cái phương pháp công phu mà thầy làm, nhiều cái mình làm riết mình quen rồi mình không để ý, mình sót ý y á, ý y là tôi tu lâu năm
em cũng sợ vậy. Lâu lâu cũng phải mở cái cuốn thực hành ra xem lại cho kỹ chứ.
Đó, lâu lâu cũng phải coi lại coi mình có quên chi tiết nào không, rồi phải nghiên cứu lại.
Dạ.
Mấy cuốn băng mà thầy giảng về phương pháp thực hành á, là trên xứ đạo Du Di là có đủ hết trơn á, về môn nào cũng có hết trơn á. Vô nó mở lại để nghe, để nắm vững cái tình thế, nắm vững cho mình trước, rồi mình muốn có đóng góp cho người khác á, mình mới đóng góp được. Còn nếu mà mình không nắm vững cho mình đóng góp cho người khác sai thì cũng tội nghiệp cho anh ta mà cũng tội nghiệp cho mình.
Dạ anh cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh Bảo.
Dạ,
để em nói lại anh Kiên.
Cảm ơn gì dạ. Trong các cái khóa sống chung anh Bảo, em lúc mà chung thiền ấy, em thấy bạn đạo là soi hồn là sai nhiều lắm. Và có nhiều người tu rất lâu rồi, lâu lắm, kể cả mấy chục năm rồi, nhưng mà em tức là vì cái vấn đề tế nhị mình không dám nhắc nhở, nhưng mà em thấy sai nhiều lắm và sai như thế. Và em thấy những người đó tức là cái tánh tình vẫn còn kẹt nhiều lắm, tức là không thanh tịnh, còn sân lắm.
Đương nhiên thì rồi.
Những cái thực hành nó không đúng là nó dẫn đến cái sửa tánh, tu tâm sửa tánh nó sẽ kém hiệu quả nhiều lắm.
Ừ, thì bây giờ ai cũng mang tiếng tu hết trơn mà tu không có đàng hoàng, thì bây giờ mình phải coi lại cái phương pháp công phu coi hành có đúng không. Nhiều người ta nói tu mấy chục năm chứ không mấy chục năm đó, thầy hỏi anh làm gì, tu một giờ nghỉ sai hai mươi mấy giờ đó, cái đó họ chỉ tưởng là tối ngồi thiền là đủ rồi đó, thầy không học đạo đâu có hiểu, tưởng là vô cái pháp này là chỉ có vô ngồi thiền thôi, ban ngày làm sai cũng không biết, mà làm pháp cũng chưa chắc gì đúng nữa, ai kiểm cho, đâu có nghiên cứu đâu mà biết cái pháp của mình làm sai chỗ nào. Nguyệt muốn hỏi gì ạ?
Cô thuyền viên mình hỏi cô thuyền viên trước.
Cho tôi hỏi, hồi nãy chú Bảo có nhắc là ngay khi ăn đó là mình phải niệm Phật ngay. Như vậy là mình niệm Lục Tự Di Đà hay là mình niệm Bát Nhã vậy chú Bảo?
Lục Tự Di Đà, cái đó mình niệm Phật chứ không phải là mình niệm Bát Nhã. Bát Nhã là sau khi ăn.
À, như vậy là ngay khi ăn đó là mình niệm liền, đó là niệm Phật.
Lục Tự Di Đà đó mình niệm Phật để mình dạy cho những cái phần mà mình đem vô đó, dạy cho nó niệm Phật liền. Khi mà mới đem vô quốc gia của mình là dạy cho nó niệm Phật liền, cũng như mình điêu luyện nó trước rồi. Dạy cho nó tu rồi, vô đây để cùng tu mà ra vừa bước vô cửa là dạy tu liền, hay mình cũng tu mà nó cũng tu, khỏe không?
Như vậy thì mình niệm Lục Tự Di Đà cho suốt cái thời gian ăn
đó,
rồi xong Bát Nhã.
Sau đó niệm Bát Nhã nghe là giỏi lắm, mà nó được thêm một cử niệm Phật sướng lắm.
Dạ. Thấy nghe sướng nói lắm. Dạ.
Đã cảm lắm ơn chú. Nếu mà mình niệm được trong lúc ăn mình thấy vui lắm.
Dạ, cảm ơn chú. Xin thật.
Cảm ơn cô Thủy Nguyên. Mời Nguyệt Canada.
Không nghe gì hết vậy.
Sao không nghe người nói? Thế bật mic mà không thấy.
Thấy bật mic chưa? Có ai khác không? Có ai muốn hỏi gì khác không trong khi chờ đợi?
Cái như máy của người trục trặc.
Rồi, có ai muốn hỏi gì khác không? Không có thì
có cái câu hỏi mà em có nhắn ở trong cái nhóm Skype đấy, nếu mà không thì tiền em hỏi luôn ở đây được anh. Tức là hỏi về cái pháp luân thường chuyển trong cái clip mà ở trên suối đạo Vô Vi ấy, lúc ở cái phút thứ 1.44.25 ấy, thì có bạn nào đến hỏi thầy có nói Nguyệt, là
Nguyệt nói Nguyệt không bật mic được, thanh bật mic cho Nguyệt thử coi được không?
Không bật mic được, chờ em chút. Không được anh, em bật không được.
Không được thôi, để ngày mai người hỏi.
Mình ra iPhone. Thôi vậy để hỏi sau vậy. Hoặc là người có thể viết lên đây xong mình đọc cho cũng được. Nếu người viết kịp. Thì em hỏi là cái pháp luân thường chuyển, tức là bạn đạo có nói là pháp luân thường chuyển đấy là của Đức Di Đà đưa xuống. Tức là thầy có nói tức là cái pháp này là của trực tiếp Đức Di Đà đưa xuống.
Cái pháp đó
của mình á là nó nguyên với một hệ thống, không có thể nào chia ra một cái pháp luân thường chuyển của ông này là cái pháp luân soi hồn của ông kia, cái thiền định của ông nọ, nó là nguyên một cái pháp. Khi mà thầy nói cái pháp này á, là cái pháp nguyên của mình, nguyên cái lúc đó thì đang nói về pháp luân thường chuyển, cho nên thầy mới nói, mới mượn cái đó để nói cái pháp này, là thấy có cái pháp này là nguyên cái, chứ đâu bao giờ thầy tách ra cái pháp này của ông này, cái pháp kia của ông kia đâu. Cái pháp này nó là một cái hệ thống của nó. Tại sao phải soi hồn trước, tại sao phải pháp luân rồi tới mới tới thiền định, nó nguyên cái một hệ thống, không có thể nào mà tách nó ra được hết trơn á. Mình hiểu á, mình phải hiểu sâu như vậy mới được. Chứ cái pháp của mình đâu phải pháp này của ông Di Đà, pháp kia của ông Tế Công, đâu phải vậy. Nguyên cái hệ thống đó mà ai truyền xuống, ai truyền cho ông Tư, là Đức Di Đà truyền cho ông Tư, chứ không phải ai được á, chứ không phải Đức Phật nào khác truyền. Thầy nói rõ, rõ ràng mà, tại vì mình hiểu không thấu thôi, chứ đâu có tách ra được, pháp này đâu có tách ra được. Tất cả là một cái hệ thống rất là chặt chẽ, có thể nào mà tách nó ra một cái được. Không?
Gì khác không? Nguyệt ơi, Nguyệt bật mic được rồi đấy, ở qua cái máy của cô Điển. Nguyệt bật lại đi. Vừa bật được cái mình lại bấm dùm thì lại thành tắt đi. Nguyệt thử bật lại xem. Anh rồi thầy có nói tức là cái chiếu minh là của Phật Quán Âm,
chiếu minh là của Quán Âm, là cái đó là một cái pháp phụ, pháp phụ chứ không phải là cái pháp chánh, nó không phải nằm trong cái pháp chánh. Để lúc đầu ông Tư học á là không có truyền dạy cái pháp đó, tại vì truyền dạy cái pháp chánh nhưng mà thầy làm không được nha, thầy mới đòi chết á, thành ra Phật Quán Âm mới xuống dạy thêm cho thầy cái pháp chiếu minh. Mà cái pháp chiếu minh á, tuy nó là pháp phụ nhưng mà nó cũng hỗ trợ cho rất là nhiều. Nếu mà mình bỏ cái đó là nó không hỗ trợ cho mình được. Cũng như cái mà vừa rồi mình có nói là cái đốc mạch á, mà đốc mạch ngâm mạch nó mình cũng nhờ cái pháp luân mà chứng minh, nó cũng hỗ trợ cho mình, chứ không phải là không có đâu. Nó nhiều cái cũng hay lắm, chứ không phải là, mặc dù nó là pháp phụ, nó không có nằm trong cái pháp chánh của mình. Rồi, còn ai muốn hỏi gì nữa?
Còn nào có ai hỏi gì nữa
mà? Chào anh Bảo.
Dạ.
Chào Thanh và chào tất cả mọi người. Dạ. Em muốn hỏi thêm một cái câu về chứng minh ấy. Dạ. Em thở chứng minh là không biết là nó có những hơi là nó lên đỉnh đầu ạ.
Đâu có sao.
Thì có đúng hay là sai ạ?
Không có sao.
Thở chứng minh, nằm thở chứng minh mà nó lên đỉnh đầu rồi.
Thì cái điểm nó nhiều khi nó cũng rút nó trên đỉnh đầu thôi chứ không có sao á.
Rút đỉnh đầu đấy. Vâng.
À, không sao.
Vâng. Em chỉ sợ là ví dụ mình thở mạnh quá, năm hơi nó mạnh quá là lên đỉnh đầu.
Không có đâu, không có đâu. Thì mình thở cái điểm nó cũng phải, khi mà mình thở ra, hít vô thở ra, mình cũng ép cái thận. Mình nói khi mình thở, hít vô thở ra cũng ép cái thận thì là nó đẩy, nó cũng cái điểm nó cũng chạy theo đốc mạch đó, chứ không phải là không chạy đâu.
Vâng.
Không sao, nó không sao.
Vâng, em cảm ơn.
Rồi, hết rồi phải không?
Mình nghỉ nhá, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn tất cả mọi người.
Bây giờ mình cũng gần 40 người ha.
Dạ. Yeah. Con chào chú Bảo, con chào tất cả các bạn đạo.
Chào anh Bảo nhá. Chào bạn Giang Thanh, chào tất cả mọi bạn đạo.
Vâng.
Chào anh Bảo. Vâng, chào Giang Thanh và chào tất cả mọi người. Vâng.
Dạ, cảm ơn.
Vâng.
Chào cả anh Bảo, chào cả nhà nhá.
Dạ.